นาเมฆังมังคลังโมสมังคันติยโสวัจจะสภาสมนานังจะดัสสะนะเมฆังกายกายสัมมังคลังโมสมังคโปจะรมะจริยังจาริยะสาจานะดัสสะนะเมฆังตะไคจิริยะจะเมฆังมังคลังโมสมังโพธะโลกะดัมเมเจตังยาสนะสัมปติอโลกังวิรจังเกมังเมฆังมังคลังโมสมังเมฆาหิสานิกาตวานะยะปะสะมะนะ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin lễ trung thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 11 tháng 9 năm 2010, Phật lịch năm 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Talk mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Tôn giả Lôsaka, Tiện thân Lôsaka sẽ do Đại đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng ký giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quyết Phật bảo, nguyện cầu đức pháp bảo, nguyện cầu đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thiên văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 11 tháng 9 năm 2010, tôn giả Lô Sa Cá, tiền thân Lô Sa Cá, nghiệp theo cho đến mãn phần còn theo. Chúng con cung thỉnh, kính cung thỉnh, ni sư Liễu Pháp từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Giá. Dạ con kính cung thỉnh ni sư Liệu Pháp lên từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy nhé.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con nguyện đức hạnh, con kính đảnh lễ chư Chư Tôn, đức tăng ni thân chào quý anh chị đạo hữu. Con không thấy tín hiệu của ni sư Liễu Pháp. Chúng con kính thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Nếu con không có thấy được tín hiệu của ni sư thì con xin kính thỉnh đại đức Từ Quyền từ bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con không biết là ni sư Liễu Pháp có nghe được con nói hay không. Chúng con kính thỉnh ni sư từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Dạ, con thấy tín hiệu của ni sư, con kính thỉnh ni sư.
Nam mô Phật Thầy Giá, con kính lễ Đức Phật Đăng, Đức Phật Tăng, Đức Tự Quyên, Đức Minh Hạnh, cùng với công đức tăng ni và tình cảm của Phật tử. Hôm nay quý vị sẽ nghe về cuộc đời của một vị tôn giả trả lời Phật, xin lỗi, một vị tôn giả các A La Hán, nhưng mà cuộc đời hết sức là đau khổ. Phật nói rằng là một trong những cuộc đời khổ đau nhất trong cái lịch sử của các vị tu theo trong trong thời Đức Phật còn tại thế. Từ khi sinh ra cho tới khi mà nhập niết bàn, chưa bao giờ có được một bữa ăn no. Và vì sao mà người đó, đây là cái kiếp cuối cùng rồi mà vẫn còn cái chiều, cái kiếp nặng, cái nghiệp nồng nề như vậy? Thì câu chuyện tiền thân của vị này sẽ cho chúng ta hiểu được cái nguyên nhân vì sao mà một người tạo ra những cái nghiệp như thế nào thì phải dẫn những cái quả nặng nề ở trong tương lai. Câu chuyện hôm nay sẽ do Đại Đức Phật Tăng trưng bày. Từ thế thì xin mời quý vị nghe đấy, quý vị em cứ đọc chẳng văn trước từ con cho ta ca là kinh bổn thân, và sau đó thì sẽ mời đại chúng thịnh Đại Đức Phật Tăng. Xin mời em cứ.
Dạ, A Di Đà Phật. Là Hồng xin kính đảnh lễ các sư tôn tăng ni cùng quý đạo hữu. Lập Hồng pháp danh là Lập Huệ, pháp danh đó do Hòa Thượng Thích Tiên Lý đã cho chúng con khi chúng con đến chùa Điện Ngự. Dạ, Lập Hồng xin đọc bài Tôn giả Lô Sa Ca, tiền thân Lô Sa Ca, nghiệp theo cho đến mãn phần còn theo. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Vân Bậc Đại Sư, Đạo Sư đã kể về trưởng lão Lô Sa Ca. Ai là trưởng lão Lô Sa Ca? Một người ở xứ Cô Sa La, con của một người đánh cá, một tai ương cho gia đình. Khi làm tỳ kheo, vị ấy không bao giờ nhận được gì cả. Từ chỗ được sanh ra, sanh ở đời trước và khi mạng chung, vị ấy đã đầu thai vào bụng vợ một người đánh cá. Trong một làng đánh cá gồm 1000 gia đình ở Cô Sa La. Trong ngày vị ấy đầu thai, 1000 gia đình ấy với lưới cầm tay đi đánh cá trên sông, trên hồ, không bắt được một cái con cá nhỏ nào. Từ ngày đó trở đi, những người đánh cá gặp những điều tổn hại khi vị ấy còn ở trong thai. Làng của họ bị lửa đốt cháy 7 lần và bị vua xử phạt 7 lần. Như vậy, dần dần họ rơi vào túng thiếu. Họ suy nghĩ, trước kia chúng ta không như vậy, nay chúng ta gặp nhiều tổn hại, giữa chúng ta phải có một người có số đen. Chúng ta hãy chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 500 gia đình, và nhóm nào có người có số đen, nhóm ấy bị tổn hại, nhóm kia được tăng thịnh. Và cứ thế họ chia nhóm ấy ra làm 2, chia làm 2, chia làm 2 nữa. Như vậy, họ chia cho đến khi chỉ còn 1 gia đình ấy, và khi tìm được kẻ số đen ở trong cái gia đình ấy, họ liền đánh đuổi đi. Người mẹ thấy tỳ sống một cách khó nhọc với bụng mang thai. Khi thai đến kỳ, bà sanh được một đứa trai. Đứa bé ấy được sanh trong đời sống cuối cùng, do đó không thể bị giới hạn như ngọn đèn trong chiếc kề. Điều kiện để thành A-la-hán cháy đỏ trong tim của nó. Người mẹ nuôi dưỡng nó, tập nó chạy tới, chạy vòng, và khi nó đã đi được, bà đặt trong tay nó một bát đi xin, bảo nó đi vào một nhà kia rồi bà bỏ trốn. Từ đó, đứa bé sống một mình, tìm đồ ăn tại chỗ này, nằm ngủ tại chỗ khác, không tắm, không săn sóc thân mình, tìm sống một cách cực khổ chẳng khác con quỷ ăn bùn. Nó dần dần lớn lên được 7 tuổi, lượm từng miếng cơm một mà ăn như con quạ. Tại một cửa nhà nọ có đồ ăn còn lại từ các nồi cơm được rửa. Một hôm, tướng quân chánh pháp Cá Lợi Phất đang đi khất thực ở xứ Vệ, thấy đứa bé, suy nghĩ không biết đứa bé đáng thương này ở làng nào, khởi lòng từ bi đối với nó đầu gọi: "Hãy đến đây." Đứa bé đánh lễ trưởng lão và dừng lại. Trưởng lão nói: "Con sống ở làng nào? Cha mẹ ở đâu?" "Thưa tôn giả, con sống không nơi nương tựa. Cha mẹ vì con sống quá mệt mỏi nên bỏ rơi con mà trốn đi. Con có muốn xuất gia không?" "Thưa tôn giả, con muốn xuất gia, nhưng ai sẽ truyền giới xuất gia cho kẻ khốn nạn như con?" "Ta sẽ truyền giới xuất gia cho con." "Lành thay, tôn giả hãy truyền giới xuất gia cho con." Trưởng lão cho nó ăn các món ăn loại cứng và loại mềm, dắt nó đến tịnh xá, tự tay tắm rửa nó, truyền giới xuất gia cho nó làm sa di, và khi tuổi đầy đủ liền trao đại giới cho nó. Khi nó trưởng thành, nó được gọi là trưởng lão Lo-sa-ca-ti-sa. Trưởng lão Lo-ca-ti-sa ít được phước đức nên ít nhận được đồ cúng dường. Truyền thuyết nói, dầu có lễ bố thí to lớn không gì sánh được, bụng trưởng lão cũng không no mà chỉ được ăn vừa đủ để nuôi mạng sống. Một muỗng cháo đổ vào bát của trưởng lão hình như làm tràn đầy lên đem cháo, tràn đầy nên đem cháo ra cho người sau. Khi cháo được đổ vào bình bát trưởng lão, người ta nói cháo trong đĩa của ngươi cũng như biến mất, các đồ ăn cứng khác cũng vậy. Dạ, con xin trả cái mic lại.
Trưởng lão sau một thời gian thiền quán được tăng trưởng, chứng quả A-la-hán tối thượng, nhưng vẫn được đồ cô cúng dường ít ỏi. Thọ hành, trưởng lão dần dần giảm thiểu, và ngày nhập niết bàn đã đến. Tướng quân chánh pháp hướng tâm đến, biết ngày trưởng lão đắc niết bàn, vô dư y, tự nghĩ: "Trưởng lão Lo-sa-ca-ti-sa, hôm nay sẽ nhập niết bàn, ta sẽ khuyên người ta cúng dường trưởng lão đồ ăn như ý muốn." Tôn giả Xá Lợi Phất đưa trưởng lão vào thành Xá Vệ thức thực. Tôn giả Xá Lợi Phất và Lo-sa-ca-ti-sa dầu đưa tay cho nhiều người ở Xá Vệ cũng không nhận được ngay cả một câu cháo. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo Lo-sa-ca-ti-sa về trước, ngồi tại phòng họp, rồi giữ đồ ăn nhận được đem về cho Lo-sa-ca-ti-sa. Những ai được Xá Lợi Phất giao đem đồ ăn về thì quên trao cho Lo-sa-ca-ti-sa và tự mình ăn đồ ăn ấy. Khi trưởng lão Xá Lợi Phất đứng dậy và đi về tịnh xá, Lo-sa-ca-ti-sa đi đến đảnh lễ, trưởng lão dừng bước quay lại hỏi: "Này hiền giả có được đồ ăn không?" "Thưa tôn giả, chúng con sẽ nhận được đúng thời." Trưởng lão Xá Lợi Phất hoảng hốt nhìn giờ, thời giờ đã quá rồi. Trưởng lão nói: "Này hiền giả, hãy ngồi ở đây. Trưởng lão bảo Lo-sa-ca-ti-sa ngồi xuống trong phòng họp, rồi đi đến xuống xứ Kosala. Nhà vua cho người lấy bát, trưởng lão bỏ đầy bát với 4 loại bánh ngọt và nói: "Đây là đồ ăn phi thời." Trưởng lão cầm bát đi về và nói: "Này hiện giả tiếp xá, hãy ăn 4 loại bánh ngọt này đi." Nói xong, tôn giả cầm bát đứng chờ. Nhưng Lo-sa-ca-ti-sa hổ thẹn vì lòng kính trọng đối với tôn giả Xá Lợi Phất nên không dám ăn. Trưởng lão Xá Lợi Phất nói với Lo-sa-ca-ti-sa: "Này hiền giả, hãy đến, ta đứng cầm bình bát này, còn hiền giả ngồi và ăn. Nếu tay ta rời bình bát này thì không còn vật gì nữa." Rồi trong khi bậc tối thượng tướng quân chánh pháp đứng cầm bát, tôn giả Lo-sa-ca-ti-sa ăn 4 loại bánh ngọt. Do thần thông lực thuộc bậc thánh của tôn giả Xá Lợi Phất, bánh ấy không biến mất. Khi ấy trưởng lão Lo-sa-ca-ti-sa như ý muốn đầy đủ no bụng, Ngay hôm ấy, trưởng lão Lô Sát Tát Tí Xá đắc Niết Bàn không có dư y. Bậc Chánh Đẳng Giác đứng một bên và chứng kiến thân vị ấy được hỏa tán, các xá lợi được thâu thập và điện tháp được dựng lên trên. Lúc bấy giờ, các vị kheo đang ngồi họp tại pháp đường nói: Này các hiền giả, Lô Sát Tát Tí Xá ít phước đức, ít nhận đồ cúng dường, do ít phước đức, ít được đồ cúng dường như vậy, làm sao lại được thánh pháp? Bậc đầu sư đến pháp đường hỏi: Này các tỳ kheo, các ông nay ngồi họp ở đây đang bàn câu chuyện gì? Chúng tỳ kheo báo cáo câu chuyện ấy lên Thế Tôn. Bậc đầu sư nói: Này các tỳ kheo ấy do nghiệp mình làm nên không được cúng dường và đồng thời chứng được thánh pháp. Vì ấy thời trước do làm chướng ngại người khác cúng dường nên ít được cúng dường, nhưng do chú tâm thiền quán vô thường vô ngã nên được thánh quả, chứng được các thánh pháp. Nói vậy xong, bậc đầu sư kể lại câu chuyện quá khứ. Xin mời MC kế tiếp. Nam mô Phật Thầy nhé.
Thời ấy, trong thời Phật Chánh Đẳng Giác Ca Diếp, có một tỳ kheo sống ở một ngôi làng nhỏ, được một vị vì chủ hộ trì. Tỳ kheo ấy tính tình bộc trực, hồ nhiên, giữ giới, chuyên tu tập thiền quán, lại cũng là một trưởng giả hoặc trưởng lão A La Hán, đã đoạn tận các lậu quan, sống bình đẳng với bậc đồng phạm hạnh. Vị này trước kia chưa bao giờ đến ngôi làng có người điền chủ đã ủng hộ tỳ kheo ấy, nay mới đến lần đầu. Người điền chủ hoan hỷ với cử chỉ của trưởng lão, cầm lấy bình bát mời vào nhà cung kính mời ăn. Rồi vị ấy nghe thuyết bài pháp giáo, đảnh lễ trưởng lão và thưa tôn giả, hãy đi đến ngôi tịnh xá gần đây của chúng tôi. Chúng tôi vào buổi chiều sẽ đến kiến ngài. Trưởng lão đi đến ngôi tịnh xá đảnh lễ, trưởng lão trụ trì, và sau khi xin phép ngồi xuống một bên, vị trụ trì thân mật hỏi thăm trưởng lão: Thưa hiền giả, hiền giả được đồ ăn chưa? Thưa được rồi. Được tại đâu? Tại nhà điền chủ trong làng của tôn giả gần đây. Sau khi nói vậy, trưởng giả hỏi chỗ sàn tọa của mình, sửa soạn cất đặt y bát, rồi ngồi xuống thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Vào buổi chiều, người điền chủ ấy đem theo hương phòng hoa đèn và dầu đi đến tịnh xá đảnh lễ vị trụ trì và hỏi: Thưa tôn giả, vị trưởng lão khách đã đến chưa? Sau khi được biết vị ấy đã đến rồi, người điền chủ đi đến vị trưởng lão khách đảnh lễ, ngồi xuống một bên và nghe thuyết pháp. Vào buổi chiều mát, người điền chủ đảnh lễ điện Phật, cây bồ đề, thắp đèn, mời hai vị đến nhà rồi ra đi. Trưởng lão trụ trì suy nghĩ, điền chủ này đã bị phân tâm. Nếu tỳ kheo này trú ở đây, điền chủ ấy không còn đếm xỉa đến ta một chút nào nữa. Trưởng lão trụ trì với tâm tư không được vui suy nghĩ, ta phải làm thế nào để vị ấy không ở được trong tịnh xá này. Đến giờ hầu thăm, khi trưởng lão khách đến, trưởng lão trụ trì không nói gì, vì trưởng lão khách dọn tận các lậu hoặc. Biết được ý định của trưởng lão trụ trì, tự nghĩ, trưởng lão này không biết ta, không bao giờ gây trở ngại cho gia đình cúng dường vị ấy hay đồ chúng vị ấy, liền đi đến chú xứ của mình hưởng thọ lạc về thiền và lạc về quả. Trưởng lão trụ trì ngày hôm sau đánh nhẹ cái chuông phòng vị khách trọ, rồi lấy ngón tay gõ nhẹ vào cửa và đi đến nhà người điền chủ. Người điền chủ cầm lấy bát vị ấy mời ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: Trưởng lão khách ở đâu? Tôi không biết. tin tức của bạn ngài, tôi đã đến chuông gõ cửa, nhưng không thể đánh thức vị ấy dậy. Tôi chắc là bữa ăn bữa qua, sau khi ăn thượng vị ở nhà các ngài, vị ấy có thể tiêu hóa được. Do vậy, ngài đang còn ngủ, rất có thể ngài hoan hỷ với những sự kiện như vậy. Trong khi ấy, vị trưởng lão đã đoạn tận các lậu hoặc, nghĩ rằng thời gian đi khất thực của mình đã đến, liền sửa soạn thân mình tử tế bằng y bát, bay lên hư không và đi đến một chỗ khác. Các người điền chủ ấy cúng dường vị trưởng lão trụ trì cơm và sữa với bơ tươi, mật ong và đường, rồi ông bảo chùi bát với bột thơm đổ thức ăn đầy bát lần nữa và khuya: thưa tôn giả, trưởng lão ấy đi đường mệt, hãy đem đồ ăn này về cho vị ấy. Rồi đưa bát cho trưởng lão trụ trì, vị này không thể từ chối, cầm bát đi và suy nghĩ: nếu tùy theo ấy uống cơm sữa này, có ai nắm cổ đuổi đi, vị ấy cũng không đi. Nhưng nếu ta cho người khác cơm sữa này, việc ta làm sẽ bị bại lộ. Nếu ta đổ xuống nước bơ tươi, có sẽ nổi lên trên mặt nước và bị lộ. Nếu ta quăng trên đất, loài quả sẽ tụ hợp lại và sẽ bị thấy. Nay ta quăng món ăn này ở đâu? Đang phân vân suy tính như vậy, vị ấy thấy một đống ruộng vừa bị đốt. Tùy theo ấy bới các than đỏ lên, quăng đồ ăn tại đấy, lấy than đỏ che đậy lên trên, rồi đi về tỉnh xá. Không thấy tùy theo khách ở đâu, tùy theo trụ trì suy nghĩ, chắc tùy theo ấy đã đoạn phần các lộ hoặc, biết được ý định của ta và đã đi chỗ khác. Ôi, ta vì nhân duyên cái bụng đã làm một việc không thích đáng. Do vậy, hầu u khởi lên và từ đấy, vì tùy theo trụ trì như một con ma trên đất, không bao lâu mệnh chung tái phong vào địa ngục. Kính mời chị em khi kế tiếp. Nam mô Bức Thoa Giá.
Trong hàng trăm ngàn năm, nó bị nấu ở địa ngục do ác nghiệp chín mùi. Nó bị sanh 500 năm liên tục làm quỷ dạ xoa, không được ăn đầy bụng. Dầu chỉ một ngày, chỉ trừ một ngày, nó được ăn no bụng với đồ uế nhiễm của bào thai. Rồi trong 500 đời, nó sanh làm chó. Khi ấy chỉ có một ngày nó được ăn no bụng với cơm được nôn ra. Trong thời gian còn lại, nó không bao giờ được ăn đồ ăn đầy bụng. Từ thai tạng chó mạng chung, nó sanh trong một gia đình nghèo đói, trong một làng ở Ca Sĩ. Từ khi nó sanh ra, gia đình trở thành nghèo đói cực cùng. Nó không bao giờ được làm, nó không bao giờ được nửa tô cháo chua vào bụng. Nó được đặt tên là Vittawindaka. Cha mẹ nó không thể chịu khổ vì đói, đánh đuổi nó đi. Hãy đi, con số đen bất hạnh kia. Không nơi nương tựa, nó đi lang thang và đến tại Ba La Nại. Lúc bấy giờ, Bồ Tát được sanh làm giáo sư, có tiếng khắp bốn phương và đang dạy nghề cho 500 thanh niên Bà La Môn. Lúc ấy, dân ở Ba La Nại thường cho tiền những người nghèo đói và cho họ học nghề. Vittawindaka học nghề không tiền với Bồ Tát, nhưng tánh nó độc ác khó dạy, hay đánh lộn và hay đi lang thang. Được Bồ Tát khuyên dạy, nó vẫn không nghe theo, vì có nó, tiền dạy của Bồ Tát trở thành ít ỏi. Nó gây lộn với thanh niên khác, không nghe lời khuyên, cuối cùng trốn đi lang thang đây đó, đến một làng biên địa và làm thuê sinh sống. Tại đấy, nó lấy một người đàn bà nghèo khổ và sinh được hai đứa con. Người trong làng thuê nó dạy cho họ biết thế nào là thiện, thế nào là ác, và cho nó một cái chổi. và cho nó một cái chòi để sống tại cửa làng. Do Mitta Win đã cá đến đây sống, dân chúng ở làng biên địa ấy bị vua xử phạt 7 lần, nhà của nó bị cháy 7 lần, và hồ chứa nước bị cạn 7 lần. Họ suy nghĩ, trước khi Mitta Win đã cá đến đây, chúng ta không có như vậy. Từ khi nó đến, chúng ta bị tổn hại, vì thế họ đánh đuổi nó đi. Nó đem vợ con ra đi đến một chỗ khác, và một khu rừng do phi nhân ngự trị. Tại đấy, các phi nhân giết ăn thịt vợ con nó chạy trốn khỏi chỗ ấy, đi lang thang chỗ này chỗ kia, đến một bến tàu tên là Gâm Phía Rác. Đúng vào ngày một chiếc tàu mới được hạ thủy, nó trở thành người làm thuê trên tàu. Khi chiếc tàu đi trên mặt biển được 7 ngày, đến ngày thứ 7, tàu đứng lại như bị mắc cạn. Họ rút thăm ai là con số bất hạnh 7 lần thẻ rơi vào Mitta Win đó cá. Họ cho nó một cái bè tre, bắt nó xuống quăng xuống biển, rồi tàu lại đi. Mitta Win đó cá leo lên bè tre và trôi trên mặt biển. Do quả nó đã giữ giới trong thời Đức Phật Ca Diếp chánh đẳng giác, trên mặt biển nó gặp 4 tiên nữ trong lâu đài bằng pha lê. Với chúng nó sống trong 7 ngày hưởng hạnh phúc. Bây giờ các loài quỷ ở lâu đài ấy hưởng hạnh phúc trong 7 ngày. Sau 7 ngày chúng phải ra đi để chịu đau khổ. Lúc ra đi, chúng bảo nó đợi ở đây cho đến khi chúng trở về. Chúng đi rồi, Mitta Win đá cá lại leo lên bè tre, đi chỗ khác và gặp được 8 tiên nữ ở trong lâu đài bằng ngọc. Từ đấy, nó đi nữa và gặp được 32 tiên nữ ở trong 16 lâu đài bèn vàng. Không nói gì với chúng, nó lại bỏ đi và thấy một thành giả so ở giữa hòn đảo. Tại đấy, có một nữ giả so sống với hình dạng con dê. Mitta Win đá cá không biết nó là nữ giả so, nắm lấy chân con dê để ăn thịt. Con giả so nữ ấy với uy lực của mình nhấc bổng nó lên và quăng nó ra xa. Nó bị quăng ngang qua biển, rơi xuống một bụi gai tại chỗ cái hào khô nước, lăn tròn rồi đứng dậy. Lúc bấy giờ tại cái hào ấy, bọn trộm thường đến để giết dê của vua. Các người chăn dê đứng nấp rình bắt ăn trộm. Mitta Win đá cá sau khi lăn tròn đứng dậy trên đất, thấy con dê liền nghĩ, ta đã bắt chân con dê trên hòn đảo ở biển và bị nó quăng rơi tại đây. Nếu nay ta lại bắt chân một con dê thì nó sẽ quăng ta đến các chỗ tiên nữ ở trong lâu đài trên mặt biển tại bờ bên kia. Khi tác ý bất chánh như vậy, nó liền nắm chân một con dê. Lập tức con dê bị nắm kêu lên. Các người chăn dê từ nhiều chỗ núp chạy đến bắt nó và hỏi, đây là đứa ăn trộm đã bắt con dê của nhà vua. Từ trước đến nay chúng đánh nó, trói nó và dẫn nó đến mặt vua. Lúc bây giờ Bồ Tát với 500 thanh niên Bà La Môn vây quanh ra khỏi thành đi để tắm. Thấy Mitta Win đã cá nhận được nó, Bồ Tát nói với các người ấy, này các bạn thân, đây là đệ tử của tôi, sao lại bắt nó? Các người ấy nói, thưa tôn giả, đây là đứa ăn trộm dê, nó bắt chân một con dê nên chúng tôi bắt nó, hãy giao nó tôi để làm nô lệ, nó sẽ dựa vào chúng tôi để sống. Thưa vâng, tôn giả. Rồi họ thả nó ra đi. Bồ Tát hỏi nó, này Mitta Win đá cá, từ trước cho đến nay người sống ở đâu? Nó kể lại tất cả công việc nó làm. Bồ Tát nói, vì không nghe lời những người muốn nó hạnh phúc nên nó phải chịu mọi sự bất hạnh như vậy. Rồi Bồ Tát nói bài kệ này, với người muốn mình tốt, với người thương mình tưởng, cứng đầu không theo lời sẽ gặp điều sầu muộn, chẳng khác mít cá cá nắm chặt chân con dê. Lúc bây giờ, khi cả vị giáo sư Nitta Windaka mạng chung, họ đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, chính lô sắt cá này đã tự làm cho mình được ít đồ cúng dường và đồng thời được thánh pháp. Sau khi nói pháp thoại xong, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diễn tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, Mitta Windaka là trưởng lão Lô Sát Cát Tích Xá và vị giáo sư được bốn phương là ta vậy. Câu chuyện tiền thân do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá.
Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Lê Kim Trung, cảm ơn cô Tiết Hạnh, cảm ơn Minh Hiền, cảm ơn quý vị. Tốt quá, mai hôm nay cái mic nó cũng được tốt, nghe rõ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tài Quyên, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Đang hiện diện trong rung. Dạ, kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Dạ, bây giờ xin hỏi lại quý vị có nghe được không ạ? Nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn rất nhiều. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu chuyện tiền thân của Ngài Lô Sát Cá. Thì chúng ta đã biết, nghe các vị MC đọc cái phần chánh văn thì phần nào chúng ta cũng đã hiểu được cái câu chuyện hiện tại cũng như là câu chuyện quá khứ. Thì chúng tôi cũng xin nhắc lại những cái chi tiết, những cái phần chính yếu ở trong đời sống kiếp hiện tại cũng như là kiếp quá khứ của Ngài Lô Sát Cá. Sau đó chúng tôi sẽ nói lên cái ý nghĩa của cái bài học hôm nay. Như vậy thì qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng ở trong hiện tại, trong cuộc đời và thời kỳ Đức Phật á, có hai cái mảnh đời mà chúng ta thấy có một cái hai mảnh đời của hai vị A-la-hán mà chúng ta thấy rất là khác biệt và thật là tiêu biểu cho đối với những cái vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật. Ví dụ như chúng ta thấy là cái vị mà thù thắng nhất về vật chất ấy, thì phải nói là Ngài Sivali. Ngay cả những cái lúc mà Ngài đi vào trong rừng, Ngài đi khất thực hay hoặc là đi khất thực cùng với Chư Tăng, thì ở nơi đó Chư Tăng cũng sẽ, ngay cả ở trong rừng thì Chư Tăng cũng có được cái vật thực khi mà đi với lại Ngài Sivali, đi khất thực với Ngài Sivali. Và Ngài Sivali sống ở nơi nào á, thì ở nơi đó có đầy đủ vật thực. Như vậy là cái mà chúng ta thấy rằng Ngài Sivali được mệnh danh là một vị thần tài ở trong Phật giáo. Chúng ta tạm nôm na gọi là vậy đi. Nhưng mà phải nói là cái phước đặc biệt của Ngài Sivali. Nhưng mà riêng về lại cái mảnh đời tô của tôn giả Lô Sát Cá ở đây thì nó trái ngược lại với lại Ngài Sivali. Là qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là Ngài Sivali rất thiếu tốn về vật chất. Bởi vậy cho nên là Ngài có tên gọi là Lô Sát Cá Tích Xá, là một người mà thiếu tốn về vật chất. Và khi mà Lô Sát Cá chưa xuất gia thì có lẽ là được sinh trong một cái gia đình, rồi mình thấy rằng cái người mẹ mà mang thai cũng đã khổ, rồi Lô Sát Cá tái sinh vào trong bụng mẹ như vậy cả ngàn kiếp, cả ngàn gia đình ở sống trong một cái làng, thì cái cả ngàn cái gia đình ở trong cái làng chài đó, chài cũng không có cá luôn, và khi mà lớn lên 7 lần như vậy thì trong cái làng đó cũng bị cháy, và bị đức vua bị xử phạt 7 lần như vậy, và do gì, và cái làng đó nó thiếu thốn, và thiếu thốn về nghèo khổ về vật chất. Cho nên là cuối cùng họ chia với nhau là 1.000 gia đình đã chia thành hai nhóm. Và hai nhóm như vậy là nếu 1.000 gia đình nó chia đôi thì sẽ thành 500, một nhóm như vậy có 500 gia đình. Và 500 gia đình mà có một cái gia đình của Lô Sa Cá lọt vào trong đó thì gia đình đó cũng bị kém may mắn luôn. Và cuối cùng họ chia nhỏ dần dần thì họ mới tìm ra một cái người gọi là số đen. Lô Sa Cá sanh như vậy trong cái đời kiếp chót là một vị, để trở thành một vị A-la-hán. Cho nên rằng dù là có đói khát đi nữa thì cũng không thể nào chết một cách đột ngột được. Thì chúng ta biết rằng sinh ra đã khổ, rồi những cái người mà cộng trú chung thì cũng khổ. Chúng ta biết rằng có những người, chúng ta biết rằng sinh ở trong đời sống này nè, nó có cái gọi là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Và biệt nghiệp là cộng nghiệp. Bây giờ mình nói ở trong gia đình đi nữa, cái biệt nghiệp là chúng ta có một cái nghiệp riêng biệt của chúng ta. Như Đức Phật này nói là chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Rồi cái cộng nghiệp tức là cái mà chúng ta bị cộng hưởng chung, là cộng hưởng chung. Không phải là cộng hưởng là do người ta làm như vậy để rồi mình cộng hưởng, nhưng mà do mình cũng có phải có một phần của cái nghiệp xấu đó. Cho nên sanh ở trong một cái thôn hay là cái làng hay là cái nơi hay là trong một cái gia đình nào đó để rồi chịu cái sự khổ cộng trú chung. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà nói đến nghiệp á, thì phải nói đến cái gọi là cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Và khi mà Lô Sa Cá được lớn lên á, thì quý vị biết rằng khi mà người ta loại ra những cái nhà mà gọi là số đen, thì cái nhà của Lô Sa Cá bị đuổi khỏi làng. Như vậy thì cuối cùng mà Lô Sa Cá phải đi xin ăn. Mặc dù là mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà đi xin ăn như vậy là rất là khổ, rất là khó. Đời sống thì Lô Sa Cá không có một ngày nào mà có được cái bữa ăn được no bụng hết, toàn là gặp sự đói thôi. Và bây giờ thì ngày Xá Lợi Phất, ngày đi khất thực đấy, ngày đi khất thực ở trong thầm Xá Vệ, thì bây giờ thì ngài lại đem về thấy Lô Sa Cá xin ăn như vậy. Cho nên là ngài hỏi là Lô Sa Cá là con của ai, là con muốn gì sao, con muốn xuất gia theo hay không. Thì Lô Sa Cá mới nói rằng phận con là nghèo khổ đối khác. Thì cuối cùng thì ngài Xá Lợi Phất cũng nhận Lô Sa Cá trở về để mà hướng dẫn cho Lô Sa Cá được tu tập. Như vậy thì quý vị biết rằng Lô Sa Cá do cái sự tu tập nỗ lực thực hành thiền quán, chẳng bao lâu thì chính quả vị A-la-hán. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nhắc đến chuyện tiền kiếp thì ngay hiện tại thì Lô Sa Cá, tôn giả Lô Sa Cá cũng là một cái vị mà phải nói là kém may mắn, mặc dù là xuất gia như vậy và đi khất thực như vậy. Quý vị biết rằng đi khất thực thì không có vật thực, đói khát thiếu thốn. Khi mà đi chung với chư tăng như vậy thì những cái người đàn tính họ cúng dường thì lại cúng dường tới đặt bát đến là tôn giả Lô Sa Cá, thì bỗng nhiên là người ta thấy là cái gì đó là làm cho người ta không thể đặt bát được, thấy cái bát nó đầy rồi người ta phải để cho cái người sau. Nhưng mà rõ ràng thì ngài Lô Sa Cá không có vật thực, và cứ như vậy thì ngài Lô Sa Cá bị đói khát liên tục, thiếu thốn liên tục. Một hôm thì ngài Xá Lợi Phất cũng biết cái nhân duyên của ngài Lô Sa Cá cũng phóc sửa niết bàn, cho nên ngài Xá Lợi Phất đi khất thực và giữ cái bánh đó lại bằng với cái năng lực của một vị gọi là thượng thủ thính văn đó. Cho nên là ngài dùng cái năng lực của mình và cái phước của mình đó giữ cái bánh đó lại, giữ những cái vật thực còn lại đi trong bát, định là cái bát này đó, cái bát vật thực này sẽ đem về cho ngài Lô Sa Cá dùng. Quả thật thì ngài Xá Lợi Phất đã dùng là cái tay là giữ cái bát này và cố giữ cái vật thực này lại đem về cho ngài Lô Sa Cá. Khi mà ngài Lô Sa Cá dùng hết những cái vật thực đó thì sau đó thì ngài tịch diệt. Thì qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy là cả đời của ngài Lô Sa Cá như vậy là rất là thiếu thốn về vật thực, và đi khất thực ở đâu cũng phải thiếu thốn vì có thể là nói rằng những người đàn thính đã đặt bát tới ngài Lô-sát-ca thì tự động hết bậc thực, hoặc vì lý do này hoặc lý do nọ để rồi không thể đặt bát cho ngài Lô-sát-ca, và cuối cùng ngài Lô-sát-ca bị đói. Và do ngài Xá Lợi Phất biết được cái nhân duyên như vậy và biết được là ngài Lô-sát-ca từ bỏ cái thân ngũ uẩn này sẽ niết bàn trong cái thời gian gần tới, cho nên là ngài cố gắng đi bát về giữ cái vật thực đó được bằng cái năng lực của mình để mà giữ được cái vật thực, và cho ngài Lô-sát-ca dùng cái vật thực đó để rồi cuối cùng là ngài Lô-sát-ca có được cái vật thực no bụng và sau đó tịch diệt. Thì nhắc đến cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ liên quan đến trong kiếp quá khứ. Kiếp quá khứ thì chúng ta đã thấy, mặc dù đọc câu chuyện những cái chi tiết thì chúng ta thấy rất là dài, chúng tôi cũng không nhớ hết để mà nói đến những cái chi tiết đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng phải nói rằng ngày Lô-sát-ca vào cái thời quá khứ, cái kiếp xa xưa, thì ngài là một vị trụ trì ở trong một cái ngôi chùa. Thì một hôm có một vị khách tăng, một vị khách tăng này thì đã chứng quả vị A-la-hán, cho nên rằng đến phá túc ở nơi một cái ngôi chùa đó, thì được những cái người tình đàn tính, đặc biệt là có một cái vị điền chủ đó hộ độ cho cái vị A-la-hán này. Và do cái khi mà cái thường xuyên là cái vị đàn tính, nhất là những vị điền chủ này nè, đến để thường xuyên cúng dường và thường xuyên hộ độ và thường xuyên nghe pháp được từ ở nơi cái vị A-la-hán này giảng pháp. Nhưng mà Lô-sát-ca cái tỳ kiếp lúc đó là một vị trụ trì cũng không biết được những điều đó, cho nên rằng do thấy được cái sự tín nhiệm của những người đàn tính như vậy đó, cho nên vị trụ trì này là tỳ kiếp của ngài Lô-sát-ca đó mới ganh tị. Nếu nói rằng nếu như mà có mặt của một cái vị này đó thì cái sự mất mát của ta về lợi lộc, về vật chất đó, ta sẽ bị mất mát. Do vậy thì vị trụ trì này tìm cách này cách nọ. Một hôm thì cái vị đàn tính, đặc biệt là cái vị mà điền chủ đó, thỉnh mời cái vị trụ trì này và cái vị A-la-hán đó đến để một cúng dường cây tăng. Và cái vị trụ trì này nghĩ rằng cho nên là mặc dù làm những cái việc là coi như là đến để kêu, nhưng mà sự thật ra thì lấy ngón tay xẻ nhỏ vào trong cửa như vậy đó. Thì mặc dù là như vậy nhưng mà vị A-la-hán cũng đã biết được những điều đó chứ không phải là không, cho nên là khẽ nhỏ rồi đi thôi, chứ không có kêu cái vị này phải đi đến nhà của cái vị đàn, cái vị điền chủ này để mà thọ thực. Thì cái vị này đến, là khi mà cái vị điền chủ này hỏi là tại sao hôm nay cái vị trưởng lão kia không đến, thì vị này nói rằng người mất ngủ cho nên là không có đến, mất ngủ nghỉ cho nên là không có đến. Vì vậy đó cho nên là lần sau nữa thì người ta gửi vật thực về để mà cúng dường cho cái vị trưởng lão này. Thì trên đường đi vị trụ trì này mới đi ngang cái đám ruộng lửa đang cháy như vậy đó, đám đồng đang cháy như vậy, thì cái vị này dục cái vật thực vào trong đó, đốt rụi luôn cái vật thực, và nghĩ rằng nếu để cái vật thực này thì cái vị này á, cái vị khách tăng này sẽ còn tồn tại ở đây lâu dài, cho nên đó là không nghĩ như vậy, cho nên là cái vị này khởi cái tâm ganh tị dục cái vật thực đó. Mà mặc dù là cái vị trụ trì này đến đời cuối đời của mình á, cũng suy nghĩ được là tại sao phải như vậy, và tại sao mà mình lại có những cái việc làm mà trái ngược với đạo lý, rồi mình phải có cái đã phải mình lại có cái tâm ganh tị như vậy. Cho nên là mặc dù nghĩ như vậy nhưng mà do cái quả nghiệp, và do cái quả nghiệp quý vị biết rằng mình ngay cả những cái gì mà mình làm nhân nào thì quả nấy, ở trong đạo Phật gọi là nhân nào quả nấy. Và khi mà mình có cái tâm mà muốn làm mất vật thực của mất lợi lộc của một người khác thì mình cũng bị một cái quả mất lợi lộc tương xứng, và tương xứng. Và khi mà mình xúc phạm với một người bình thường á thì cũng đã bị mang cái nghiệp rồi. Và nếu như chúng ta xúc phạm với một vị mà có giới thì nó cũng lại là có cái nghiệp nặng hơn chút rồi. Và khi chúng ta xúc phạm đến một vị A-la-hán thì phải nói là nghiệp nặng lắm, cái nghiệp nó nặng lắm. Và như vậy thì lô sát cá nhiều kiếp như vậy á, sau khi chết rồi đó quý vị, sanh vào trong địa ngục nhiều kiếp như vậy. Và khi mà sanh vào trong địa ngục rồi, 500 kiếp liên tục sanh làm quỷ dọa to, thì đấu sát toàn là ăn những cái thứ vật thực, những cái vật dơ thôi, vật dơ. Và 500 đời, 500 kiếp làm quỷ dọa xa như vậy đó, khổ sở như liên tục như vậy, và cũng không chưa hết nghiệp được nữa. Cái gì thấy không? Chưa hết nghiệp được nữa. Vì do cái tâm là ganh tị, do cái tâm nghĩ rằng là mất cái lợi lộc của mình, cho nên là dục cái vật thực và tìm cách này cách nọ để làm mất cái vật thực. Mà làm mất vật thực của một vị, ở đây thì chúng ta thấy là mất một cái vật thực của một vị A-la-hán, cho nên là mang nghiệp rất là nặng. Mà nhiều kiếp sanh trong địa ngục như vậy, và đến 500 kiếp về sanh làm quỷ dọa so, cũng bị đối sát. Đối sát toàn là ăn những cái, quý vị thấy rằng ăn những cái thứ vật thực, những cái vật dơ không. Và 500 đời làm chó cũng không được no nữa. 500 đời làm chó, và chỉ có một bữa ăn no thôi, là ăn những cái vật mà người ta ối mửa ra thôi. Đó là những cái kiếp mà khổ sở như vậy. Và cuối cùng thì sanh làm một cái người trong một cái làng mà có ở tại Sikasi, tên là Mitta Win Đá Cá đó. Rồi cha mẹ của Mitta Win Đá Cá cũng nghèo khổ, chịu không nổi do cái quả nghiệp nè. Thì sanh ở trong đời như vậy, cho nên là Mitta Win Đá Cá cũng nghèo khổ. Rồi cha mẹ Win Đá Cá do nghèo khổ, chịu cái cảnh nghèo khổ không nổi như vậy đó, cho nên rằng không chịu nổi, cho nên là đuổi Mitta Win Đá Cá đi. Mitta Win Đá Cá đi trôi nổi đây đó, rồi đi đến gặp một cái vị hiền trí, gặp được một cái vị hiền trí, rồi học những cái nghề mà cái tánh tình của Mitta Win Đá Cá thì phải nói là ác lắm và hung tợn lắm. Mà ở chung với là 500 cái người bạn học nghề ở đó thì cái vị mà thầy hướng dẫn đó cũng bị đói khát nữa quý vị, cũng bị thiếu thốn thu nhập thấp nữa. Rồi những cái người mà 500 người, những cái người bạn mà đồng học nghề trong đó cũng bị thiếu thốn vật thực nữa. Rồi Mitta Win Đá Cá bỗng nhiên là bỏ đi như vậy thì có kiếp Mitta Win Đá Cá đi trên một cái con thuyền, rồi bị người ta bắt rồi thả trôi như vậy, rồi cho một cái chiếc bè rồi trôi đi, quý vị thấy trôi đi. Rồi Mitta Win Đá Cá đi gặp lại những cái bốn cái vị tiên nữ mà do cái phước của Win Đá Cá đời quá khứ đã từng giữ giới, cho nên là đời này sanh lên là có những gặp những cái vị tiên nữ này hầu hạ như vậy. Và nói cái câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra rồi, đặc biệt là khi mà mình tạo cái nghiệp mà gọi là cực trọng nghiệp đó quý vị, ở trong Di Diệu Tạng gọi là cực trọng nghiệp. Cái cực trọng nghiệp đó nó có thể là cái quả, nó trổ ra một cái quả thật lớn. Ví dụ như nói đến thiện nghiệp là mình tu chứng được thiền và các tầng thiền của sắc giới, hay gọi là các tầng thiền vô sắc giới, thì cái đó được gọi là cực trọng nghiệp thiền. Quý vị, sau khi mà mình từ ở hiện tại này là mình được an lạc hiện tại lạc xuống, là do mình chứng thiền, cái vị đó chứng thiền. Nhưng mà sau khi từ bỏ cái thân này, thiền còn giữ vững được, tức là không bị hoại thiền, thì vị này sẽ sanh về cõi trời tương xứng, mình tái sanh về cõi trời tương xứng. Ví dụ như mình chánh chứng sơ thiền thì mình tái sanh về ba cõi sơ thiền, chứng nhị thiền tái sanh về ba cõi nhị thiền, chứng tam thiền thì tái sanh về ba cõi tam thiền, chứng tứ thiền thì tái sanh về những cõi tứ thiền, và chứng ngũ thiền thì tái sanh về những cõi ngũ thiền. Hoặc là mình chứng thiền bốn thiền vô sắc thì mình tái sanh những cái cảnh giới tương xứng như vậy, thì được gọi là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp, mà cực trọng nghiệp ở đây là cực trọng nghiệp thiện. Nhưng mà nếu nó cực trọng nghiệp bất thiện thì phải nói giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng. Như vậy thì trong cái hành động của cái đời sống quá khứ của Mitta Win Đá Cá đó, thì phải nói là cái cực trọng nghiệp thuộc bất thiện khi đã xúc phạm đến một vị A-la-hán. cho nên là phải tái sanh vào trong cảnh khổ. Mà qua câu chuyện thì chúng ta thấy nhiều kiếp sanh ở địa ngục, rồi nhiều kiếp sanh làm dọa xa, rồi nhiều kiếp sanh làm chó, rồi nhiều kiếp sanh làm những người đối khác như vậy. Và cuối cùng, cái đời cuối cùng trở thành một cái vị tôn giả Lô Xá Cá, trở thành một cái vị tôn giả Lô Xá Cá. Mặc dù là do cái nỗ lực tu tập thì quán, cho nên vị này chúng quả vị A-la-hán, nhưng mà vẫn đối khác. Đối khác là do cái tâm ganh tị, dục cái vật thực của một, quăng cái vật thực của đốt, quăng cái vật thực của một cái vị A-la-hán, cho nên là nhiều kiếp phải khổ như vậy. Thì chúng ta khi mà tìm hiểu qua cái bài học này thì chúng ta thấy rằng về cái lý nghiệp báo của đạo Phật, nếu như Mitta Viloka không có tạo những cái nghiệp bất thiện thì trong nhiều kiếp không sanh vào trong cảnh khổ, không sanh trong địa ngục, không sanh làm dọa xa, không sanh làm chó, và cũng không sanh làm những người nghèo khó, và cuối cùng trở thành là ngài tôn giả Lô Xá Cá. Chúng ta đọc cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng trong kinh Tăng Chi đó, trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngài nói với lại công chúa Sumana. Khi mà công chúa Sumana nói rằng bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu như ở đời có hai vị, một vị, hai vị xuất gia đồng tính, đồng giới, đồng trí như vậy, thì một vị có bố thí, và một, nếu như một vị có bố thí và một vị không có bố thí, thì về hai cái vị đệ có khác nhau như thế nào? Thì Đức Phật ngài trả lời rằng nếu như ở trong đời này, thở quá khứ, nếu như ở trong đời mà có hai vị xuất gia đồng tính, tức là đồng niềm tin với Tam Bảo, đồng niềm tin ở trong lý tưởng tu tập, và đồng giới, tức là đồng giữ gìn giới tốt đẹp, đồng trí, tức là đồng thực hành những cái thiện pháp ở trong cái phương pháp tu tập thiện quán của mình, ví dụ như vậy. Và khi mà kết quả thì chúng ta biết rằng kết quả thì do nỗ lực tu tập thì cái vị đó cũng chính quả vị A-la-hán giống như nhau, tức là hai vị nếu như nỗ lực tu tập thì đều chính quả vị A-la-hán giống như nhau. Nhưng mà nếu như một vị mà không có bố thí thì sanh ra đời cũng sanh làm người thì cũng bị thiếu phước, sanh làm trời cũng bị thiếu phước, và nếu như vị đó xuất gia thì cũng sẽ bị yếu, thiếu thốn về vật thực, thiếu thốn về vật thực. Đó là sự khác biệt của hai cái vị, một vị có bố thí và một vị không có bố thí. Như vậy thì chúng ta cũng liên hệ đến những cái phước mà chúng ta tu tập. Ở trong kinh á thì các ngài giải thích rằng có tu tập, tức là một người có tu tập tạo phước vật, một người có tu tập tạo phước đức, một người có tu tập phước trí, thì đầy đủ những cái ba cái loại phước đó thì cái vị đó sẽ được trong cái đời sống có đầy đủ ba loại phước là phước vật, phước đức và phước trí. Nếu một người có bố thí, có trì giới chẳng hạn là như vậy, vân vân, thì cái người đó đó sẽ đầy đủ về vật thực, về vật chất, và không có trộm cắp, mà ngược lại là có những cái sự bố thí tâm rộng rãi. Bố thí như vậy thì cũng chính là nhân mà để tạo cho người đó có đầy đủ phước vật. Và nếu như một người mà có cung kính, có phục vụ, có thính, có hồi hướng phước đức, hay hoặc là có tùy hỷ cái công cái phước của người ta, thì chính người đó có cái phước đức. Và nếu như có phước đức thì sanh ra đời được sống được trường thọ, có đầy đủ về những cái thiên sắc, những cái thiên sắc thiên hương, có đầy đủ về những cái sắc tướng, tướng hảo tốt, hoặc là được mọi người kính trọng. Và nếu như một người mà có thường xuyên thính pháp, hoặc là nghe nói pháp cho Phật, cho người khác nghe, hoặc là mình cố suy tư những cái điều gì hợp với lẽ đạo và không có hợp với lẽ đạo, để rồi mình tìm ra một cái lý từ ở trong cái trí tuệ của mình, tức là cải chánh cái tư tưởng của mình, thì cái người đó nó, họ sẽ được cái phước trí. Như vậy thì nếu như chúng ta tu tập cả 10 cái thiện sự, Bunya Kiraya Vattu, có bố thí, có trì giới, có tham thiền, có hồi hướng phước, tùy hỷ phước, cải chánh trí tức, hay hoặc là thính pháp, thiết pháp, là những cái thiện sự đó nhằm là bổ túc ba cái phước: phước vật, phước đức và phước trí. Như vậy thì người mà có bố thí thì đầy đủ phước vật, hay là có trì giới thì có thể đầy đủ phước vật. Nhưng mà một người có tùy hỷ với cái thiện phước của người khác, không có tâm ganh tị, mà một người có một cái sự hồi hướng phước đến những cái người mà mình cần hồi hướng, hoặc là cung kính đến những bậc đáng cung kính. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày nói là thường quan hỷ tôn thờ tam bảo, nhất là tôn trưởng lão cao tăng, được điều tăng trưởng phước phần, sống lâu vui vẻ an bằng đẹp sinh. Như vậy thì với một người có sự cung kính những bậc đáng cung kính, có giới đức hay là tam bảo, thì cái người đó có đầy đủ phước đức. Hoặc là một người thường xuyên nghe pháp, thường xuyên suy tư lời dạy của Phật, và thường xuyên nói những lời chân chánh Phật pháp cho người khác nghe, nhằm để cho người khác hiểu được Phật pháp, thì cái người đó cũng là làm nhân, tạo nhân để có được cái phước trí ở trong đời sống. Như vậy thì khi mà qua cái câu mà Đức Phật ngài trả lời, câu nói mà Đức Phật trả lời, câu Phật ngôn mà Đức Phật ngài trả lời cho công chúa Sumana về cái sự khác biệt của hai vị xuất gia. Nếu như một vị có bố thí thì sẽ được đầy đủ những cái vật chất hơn, còn một vị không có bố thí đó thì vị đó không đầy đủ vật chất hơn. Tuy rằng cả hai vị do sự nỗ lực tu tập thiền quán để nỗ lực loại bỏ những cái phiền não, thì hai vị này đều chứng quả vị A La Hán giống nhau, nhưng mà cái có cái sự khác biệt với nhau đó là về cái phước vật không có. Ví dụ như chúng ta thấy hai mảnh đời của ngài Lô Sát Cá và một cái mảnh đời nữa là ngài Si Qua Lý, là một vị đầy đủ về vật chất là ngài Si Qua Lý. Nhưng mà một vị không đầy đủ vật chất, thiếu tố về vật chất, ngay cả kiếp cuối cùng cũng bị đói khát như vậy đó, là ngài Lô Sát Cá, là cái mảnh đời mà chúng ta thấy phải nói là bất hạnh nhất ở trong đời sống. Và rõ ràng thì ở trong cái Phật giáo á, cái gì nó ra cái đấy. Nghiệp đen thì cho quả đen, nghiệp trắng thì cho quả trắng, nghiệp trắng đen thì cho quả trắng đen, không đen cũng không trắng. Như vậy thì cái gì mà chúng ta có tu tập, cái nhân gì thì chúng ta sẽ được nhân đó. Chúng ta có bố thí, chúng ta không trộm cắp, thì hoặc là chúng ta có trì giới thì chúng ta đầy đủ phước lực. Ngược lại nếu như chúng ta không có bố thí, không có trì giới, mà chúng ta đem gọi là trộm, mà chúng ta trộm cắp với một cái của cải vật chất của người khác, thì rõ ràng là chúng ta bị thiếu thốn về vật chất. Cái nghiệp gì nó ra quả đấy. Nghiệp đen thì cho quả đen, nghiệp trắng thì cho quả trắng, nghiệp trắng đen thì quả trắng đen. Ví dụ như Mình thường xuyên mình nói pháp cho người khác nghe, tức là mình tạo nhân phước trí. Nhưng mà ngược lại mình không bố thí đó, thì rõ ràng là mình thiếu thốn về vật chất. Và thiếu thốn về vật chất, như vậy thì mình nếu muốn được đầy đủ như vậy thì mình vừa thí pháp mà vừa thí thí tài vật. Nếu như chúng ta có làm những cái nhân mà bố thí tài vật, hay là làm cái nhân mà bố thí pháp á, thì cả hai điều đó nó cũng là cái nhân để tạo cái phước trí và cái nhân để tạo phước vật. Như vậy thì cái nghiệp mà trắng đen nó cũng rõ ràng với trắng đen. Và trong đời sống mà chúng ta biết rằng thường là người tu của mình á, có một cái suy nghĩ là mình tin nhân và quả, và tin nhân quả của nghiệp nữa. Tức là đời sống chúng ta có những cái mà hanh thông nhất, thì chúng ta nghĩ rằng này chắc có lẽ là chúng ta cũng có một cái phước nào đó, cho nên chúng ta được cái sự hanh thông đó. Không phải nghĩ như vậy mà chúng ta lại chủ quan, không phải nghĩ như vậy mà chúng ta lại buông lơ những cái thiện sự của chúng ta, mà chúng ta nghĩ như vậy là ít ra đó chúng ta còn nghĩ rằng, ít ra đó là chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn tin ở trong nghiệp báo. Nghiệp báo tức là chúng ta có tạo được nhân lành, cho nên là chúng ta có được một cái đời sống hanh thông. Còn nếu như chúng ta có bị cái bất trắc, bị cái trở ngại gì trong đời sống, cuộc đời ấy, thì rõ ràng là nó là một cái khúc khuỷu của quãng đời. Có khi thì nó trầm, có khi thì nó bổng, có khi thì nó lên và khi thì nó xuống. Rõ ràng thì đời sống của chúng ta đó nó cũng có tùy nghiệp. Ví dụ như là mình có bố thí thường xuyên á, thì đời sau mình sanh lên á, thì có vật thực thường xuyên. Lâu lâu mình bố thí một lần á, thì vật thực mình mới mốt cũng có, lâu lâu có một lần. Đời sau mình sanh lên á, thì lâu lâu cũng có một lần. Lâu lâu cái có được cái vật thực dồi dào, lâu lâu cái có được cái vật thực được đầy đủ. Nhưng mà với một người mà có bố thí thường xuyên đều đều như vậy thì chắc có lẽ là họ được sanh lên trong đời đó, thì họ sẽ được cái vật thực được đầy đủ thường xuyên đều đều như vậy. Nhưng mà mình thấy là mấy cái người mà trúng số đó quý vị, mấy người mà trúng số đó, thật sự ra những cái vật chất của họ, tiền bạc của họ có, họ không phải là do hoặc là họ có bố thí nhưng mà họ không chủ tâm lắm, tức là họ không có tác ý mạnh lắm, họ làm cho có làm như vậy, hoặc là lâu lâu họ làm một lần, đến khi mà họ trúng số thì họ được một cái, mà được một cái bất ngờ, họ không biết được, không biết trước được điều gì. Thì những cái điều đó, cái đồng tiền đó thì thật ra cũng có cái phước, nhưng mà cái phước đó nó hời hợt, nó hời hợt, nó không đến với một cách mạnh mẽ, mà nó không đến một cách thường xuyên, hay hoặc là nó đến mà chúng ta không thể biết được. Như vậy thì với một người mà có tạo cái nghiệp trắng, tức là mình tạo cái phước gì đó thì mình sẽ được cái phước đó. Còn nếu mình tạo cái nghiệp gì bất thiện á thì mình sẽ lãnh lấy cái bất thiện, có bất thiện đó. Chứ không phải là cái này nó trừ cấm với kia. Dạ, nó không phải trừ cấm với cái kia. Không có cái tội này để trừ cấm với cái phước kia, và không có cái nghiệp thiện này để trừ cấm với cái nghiệp bất thiện khác. Nó không có. Nó chẳng qua có đó là nó do cái phước này, cái phước nó mạnh hơn cái nghiệp bất thiện kia, nó lớn hơn để cái phước bất thiện kia, chứ không phải là nó trừ cấm, nó thay đổi hay là nó đổi chắc, nó biết đổi với nhau. Nó không phải là cái điều này đổi với được kia. Khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện mà nó nhỏ hơn thì nó do cái nếu cái phước nó mạnh hơn á, thì tự động nó lấn át cái nghiệp bất thiện, đẩy lùi đi mất, cái kia nó không thể đậu sanh được. Nhưng mà ngược lại cái nghiệp bất thiện nó mạnh hơn á, thì cái phước mình nó mong manh quá đó thì nó sẽ đậu sanh. Ở bên câu Hán văn họ nói cái câu là nhất ẩm nhất cát gia do thiền định, là tức là một chén cơm một bát nước đấy. Dạ, một chén cơm một bát nước đó, là do cái thiền định. Thiền định đây chúng ta cũng hiểu rằng là nó phải nói là cái nghiệp báo, tức là cái phước, cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của chúng ta. Tức là ngay cả một chén cơm một bát nước là do cái phước. Chúng ta nhớ có một lần bà Kisakha đó, bà nói với ông và chồng của bà đó, là khi mà ông trưởng giả đó, ông dùng cơm, thì bây giờ có một vị tỳ kheo đến khất thực như vậy, cho nên là bà Kisakha kêu ông hãy bảo với ông hãy đem vật thực ra cúng dường vị sa môn đó đi. Nhưng mà ông không chịu, thì bà mới nói rằng ông gia chồng của bà đó là người mà dùng vật thừa. Ông mới đem cái câu chuyện đó nói với lại những cái vị mà giống như vị bốn, những cái vị bô lão mà có uy tín ở trong làng, để mà can thiệp nói như vậy, để cho can thiệp cái cơ việc của ông. Thì bà mới giải thích là ăn cơm thừa đó, ông già chồng của bà ăn cơm thừa đó là do là hưởng cái phước thừa của mình, nhưng mà không biết tạo nấu cái cơm mới mà ăn, tức là không biết cúng dường, không biết bố thí như vậy á, thì có lẽ là không có cơm mới để mà ăn, mà cơm hiện giờ đang ăn là ăn cơm thừa, tức là cơm của quá khứ để lại, tức là cái phước của quá khứ để lại. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nhất ẩm nhất cát gia do thiền định, một cái cơm một mình phải nói là phải có cái phước chứ. Dạ, nếu không có cái phước thì có lẽ là phải nói là chúng ta gặp nhiều cái bất chắc lắm. Dạ, mặc dù trong đời sống không phải là có đầy đủ vật chất mới là đầy đủ cái phước. Rõ ràng thì phước thì có phước đức, phước vật, phước lý, phước trí. Thì chúng ta tạo cái phước gì thì có phước đó, mà chúng ta không tạo phước gì thì chúng ta bị thiếu khuyết cái phước đó, thiếu khuyết phước đó. Như chúng ta thấy rằng qua cái mảnh đời của ngài Lô Sát Cá, thì chúng ta thấy rằng tôn giả Lô Sát Cá là một vị A-la-hán, chứng quả vị A-la-hán. Hỏi rằng có phước hay không thì rõ ràng ngài có phước, là ngài có phước đức, ngài có phước trí. Nhưng mà do cái nghiệp của ngài là ngài thiếu về phước trí, phước vật, cho nên là ngài sanh ra đời phải bị do cái nghiệp đó, cho nên là ngài bị thiếu thốn về vật thực nhiều kiếp như vậy, và cái kiếp cuối cùng cũng bị đói như vậy. Rõ ràng là kiếp là cái gì nó ra cái đó. Ở trong Phật giáo thì nghiệp gì nó ra nghiệp đó. Nghiệp trắng cho ra quả trắng, nghiệp đen cho ra quả đen, nghiệp đen trắng thì cho ra quả đen trắng. Như vậy thì nghiệp nào ra nghiệp đó. Và ở trong kinh Tiểu Diệt Phân Biệt thuộc trung bộ kinh á, Đức Phật ngài nói là khi mà cái ông xuất phát đó, ông hỏi Đức Phật đó là nguyên nhân nào mà có cái sự chênh lệch ở trong đời sống này. Dạ, tức là có người giàu, người nghèo, người thông minh, người kiếm trí, rồi người đẹp hoặc là người xấu, người có sức khỏe, người ốm đau, người bệnh hoạn, người có quyền thế, người không có quyền thế. Thì Đức Phật này nói là chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Cho nên là chúng ta sống ở trong đời sống này là rõ ràng là do hai cái yếu tố là nghiệp và phiền não. Hai cái yếu tố đó tạo nên đời sống của chúng ta. Và thì phải nói là có thiện và bất thiện. Cho nên là nếu như có nghiệp thiện á, thì nó tái sanh vào trong cõi trời, cõi người cũng đều được thù thắng. Khi chúng ta làm phước được điều gì á, thì chúng ta nguyện rằng trong đời sống luân hồi cho được ba cái loại tài sản, là tài sản thánh nhân, tài sản nhân loại và tài sản chiên chiên. Nếu như mà chúng ta được tài sản nhân loại, chúng ta sanh làm người thì chúng ta có đầy đủ về vật chất. Và nếu có đầy đủ về vật chất ấy, rõ ràng có đầy đủ vật chất ấy, tùy giờ mỗi người đầy đủ vật chất, mà chúng ta sử dụng cái vật chất đó, sử dụng tiền của đó như một phương tiện để chúng ta bổ túc phát độ ba la mật, hay là như một phương tiện để chúng ta tạo hành trang chúng ta được an lạc, thì nó tốt hơn là chúng ta dùng cái tài sản đó như là một loại vũ khí để chúng ta làm những việc xấu, thì rõ ràng là nó bất lợi cho chúng ta rất nhiều. Và khi mà mình sanh làm người mà mình có được phước vật ấy, thì mình được hưởng cái thù thắng của là một người loài người đầy đủ phước vật, là đầy đủ sự danh vọng, đầy đủ của cải vật chất. Rồi biết sanh làm thiên á thì chúng ta hưởng cái phước của trời, cũng được thù thắng hơn, và đặc biệt là chúng ta tái sanh làm người mà chúng ta tu tập thì mong sao cái phước đó trở thành cái pháp độ ba la mật để hướng chúng ta đi đến quả vị thánh nhân, đó là quả vị giải thoát trong tương lai. Đó là cái cứu cánh, cái mục tiêu cứu cánh của đạo Phật. Mà như chúng ta làm cái thiện sự gì thì chúng ta cũng nguyện xin cho được cái phước đó được thành tựu. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rằng che tánh hăng thích khắc quê căm măng qua đành lý. Khi mà mình có chủ tâm tạo cái nghiệp đó là nghiệp bất thiện hay là nghiệp thiện, thì chính cái nghiệp đó nó cho quả khổ cho mình hay là nó cho quả an vui cho mình. Và sở dĩ trên đời này có sự chênh lệch đó, có sự khác biệt đó là do mỗi chúng sanh đã tạo ra cái nghiệp. Và qua cái câu chuyện này thì chúng ta đã thấy được cái mảnh đời của tôn giả, mảnh đời của tôn giả Lô Sa Cá là một mảnh đời mà câu chuyện thì chúng ta thấy rất là dài. Nhưng mà tóm chung lại là chúng ta đã thấy được rằng ở trong đời khi chúng ta tạo được một cái phước gì, phước đó là phước vật, phước đó là phước đức, hay là phước đó là phước trí, thì chúng ta cũng nguyện là trong tương lai chúng ta được ba loại tài sản: tài sản thánh nhân, tài sản nhân loại và tài sản chư thiên. Và cũng tránh những cái nhân xấu để rồi chúng ta tránh xúc phạm đến những cái bậc A-la-hán. Và cũng có nghĩa là chúng ta tránh xúc phạm đến những bậc có giới đức. Và khi mà chúng ta, nếu như mà chúng ta giống như là mà trong cái bài kinh nào đó, Tăng Chi Đức Phật này có nói về bảy loại lửa, thì trong đó có loại lửa của thánh nhân và loại lửa của thánh nhân. Thì lửa đó cũng có nghĩa là một cái gì đó, nếu như người ta biết sử dụng nó một cách đúng đắn, hợp lúc hợp thời, thì cái lửa đó nó sẽ có lợi cho chúng ta rất nhiều. Ví dụ như lửa là để cho chúng ta sưởi ấm, hay là lửa là để cho chúng ta nấu vật thực chúng để mà chúng ta dùng, lửa là để chúng ta làm được nhiều cái việc khác. Nếu như mà mình không biết cái sự cái tầm tác hại của lửa, mà chúng ta sử dụng lửa một cách bừa bãi thì chúng ta sẽ vô hình chung chúng ta sẽ bị lửa thiêu, lửa đốt của chính chúng ta. Như vậy thì thánh nhân, nếu như chúng ta xúc phạm á, hay hoặc là những người có giới đức á, chúng ta xúc phạm với người có giới đức, thì chúng ta cũng đã bị cái nghiệp nặng rồi. Huống chi là xúc phạm đến một vị A La Hán qua cái câu chuyện của ngài Lô Sa Cá, thì chúng ta đã thấy là nhiều kiếp ở sanh trong địa ngục, nhiều kiếp sanh làm mũi dọa xa, nhiều kiếp sanh làm chó, và nhiều kiếp sanh làm người chịu sự đối xác, và kiếp cuối cùng cũng bị sự đối xác. Như vậy là do cái nghiệp mà đời trước danh tị là đốt cái vật thực, dục quăng cái vật thực của một vị A La Hán mà đời nhiều đời bị khổ như vậy. Đó là chính là chúng ta thấy ở trong cái lý nghiệp báo, như Đức Phật ngài đã nói là nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng đen thì cho quả trắng đen. Như vậy thì chúng ta có tạo nghiệp thiện thì hưởng được nghiệp thiện, mà chúng ta có tạo cái nghiệp bất thiện thì chúng ta phải gặt lấy cái quả bất thiện, quả khổ ở trong tương lai. Thì qua bài học này chúng ta rút ra những cái điều mà chúng ta đã thấy rằng mỗi cái loại phước mà chúng ta tạo thì cố gắng tạo cho được đầy đủ, đặc biệt là phước vật, phước đức và phước trí, là chúng ta tránh đi những cái nhân bất thiện để xúc phạm đến một bậc A La Hán, hay là những bậc có giới đức, hay là đối với Tam Bảo chúng ta xúc phạm đến những cái đối tượng đó, cái bậc đó, thì chúng ta sẽ bị những cái quả khổ ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Mà chúng tôi đọc cái câu chuyện này, chúng tôi nghe cái câu chuyện này, và cũng như là chúng tôi đọc cái câu chuyện này thì chúng tôi cảm thấy như là phát ngán, phát ớn sợ về cái quả của nghiệp nó quá quá trời lớn, quá sức là lớn, để rồi chịu cái quả khổ dài nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Đó là cái khổ mà chúng ta thấy. Như vậy thì chúng ta đọc qua cái câu chuyện này, qua bài học hôm nay, chúng ta thấy rằng chúng ta tạo cái nhân nào cho quả đó, đặc biệt là chúng ta có tạo phước thì tạo đầy đủ ba lời phước, Phật, đức, phước trí, để có đầy đủ vật chất, có đầy đủ cái phước đức, và có đầy đủ cái trí tuệ để thẩm sát trong đời sống của mình, để ngõ hầu đưa đến đoạn tận phiền não, giải thoát trong tương lai. Đó là mục tiêu trong đạo Phật đã đưa ra, và đặc biệt tránh những cái nhân bất thiện khi xúc phạm đến những bậc có giới đức, hay là xúc phạm đến một bậc A La Hán, hay là xúc phạm đến Tam Bảo. Đó là cái gì mà chúng ta không thể lường được. Và đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, cũng thích hợp với thời gian. Và một lần nữa con chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài được an lạc, và xin chia điều quả phước này đến với cô tu nữ, với Phật tử, mong cho tất cả chúng ta được hưởng trong ánh hào quang của chư Phật và tu hành tinh tấn. Xin chia điều quả phước này đến các vị chư thi, các ngài hộ trì Phật pháp được bền lâu, chư tăng được an vui, Phật tử được tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Gia, chúng tôi xin thứ nhất.
Sa Thú cảm ơn đại đức giảng sư Pháp Tân đã giảng cho cái bài học và nghiệp theo đến lúc mệnh chung. Và tiếp theo thì sẽ là những cái phần thảo luận của chư tăng để mở rộng cho ý nghĩa bài học. Và ở trong cái bài học hôm nay thì chúng ta nghe cái câu chuyện của tôn giả Lô Sa Cá Thích Xác. Thì ở trong câu chuyện này, để nắm được cái ý nghĩa rất là quan trọng, và chúng ta thấy rằng tại sao tôn giả Lô Sa Cá Thích Xá trong cái kiếp làm cái vị trụ trì chỉ đổ vật vào lửa đó, đốt có một lần mà nghiệp đổ sanh nhiều đến như vậy. Và trong cái điều này là nếu mà chúng ta học hiểu được thì chúng ta sẽ bớt nghi nan, Còn nếu không thì chúng ta cũng rất là nhiều những cái chuyện nguyên nhân. Và nghiệp quả tổ sanh cho đến lúc nào thì mới hết tổ sanh. Bởi vì thường thường thì mình cũng muốn biết, mình cũng biết cho, là mình muốn hiểu để hiểu được cái nghiệp. Và nếu mình lỡ làm những nghiệp xấu như vậy thì cái tổ sanh sẽ đến lúc nào thì mới hết, là hết tổ sanh. Hoặc là mình làm cái việc xấu có một lần như vậy mà nghiệp quả thì tổ sanh nhiều như vậy. Thì chúng ta cũng nghe Đức Pháp Tân nói về sanh vào cái cõi khổ, rồi sanh làm ngã quỷ, rồi sanh làm chó bị đói khổ như vậy. Thì đây là một điều mà mình cần hiểu nhiều thì mình mới sẽ hiểu được những cái gì mà Đức Phật ngày tiên thuyết. Thì nếu được thì con thỉnh Thượng Tọa Đề Siêu, Thượng Tọa có thể thảo luận cho cái câu hỏi số 1. Nó có hai vế, tại sao chỉ đổ vật thực vào lửa đốt có một lần? Quý vị nên sửa lại cái chữ tại sao. Tại sao cho, không phải tại sao chỉ đổ vật thực. Chỉ đổ vật thực vào lửa đốt có một lần mà nghiệp quả tổ sanh nhiều như vậy. Nghiệp quả tổ sanh cho đến lúc nào mới hết tổ sanh? Thì con xin thỉnh Thượng Tọa Đề Siêu Quan Hỷ Thượng Tọa thảo luận làm sáng tỏ vấn đề này để trong câu thảo luận số 1. Và con thỉnh Thượng Tọa. Không biết giờ Thượng Tọa Đề Siêu Thượng Tọa Đề Siêu có nghe được con nói không? Không biết nghe nói Thượng Tọa bị trục trặc máy, không biết Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được, con xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ thảo luận có biết câu thảo luận số 1 không?
Quý vị có nghe được cái câu đó không? Thì lỗi quý vị tới nay chúng tôi bị trục trặc. Cái đường nét của chúng tôi từ nãy giờ đó là từ mặt hôm qua. Chúng tôi sử dụng cả hai máy, nhưng mà không có máy nào ra máy nào. Bây giờ nếu mà quý vị nghe được rồi thì chúng tôi hy vọng sẽ trả lời được cái câu hỏi này. Trong cái câu hỏi này nó gồm có hai vấn đề. Thứ nhất là hỏi tại sao một người như là tỳ khưu trụ trì quyền thân của ngài Lô Sát Cát Thiết Tá chỉ đổ vào thực cầu lửa có một lần nhiều chỗ tăng nhiều như vậy. Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị còn quý vị có biết bốn điều có khả thi gì, tức là bốn điều không thể lường trước, không thể suy nghĩ. Trong đó có điều gọi là karma vipako chiniyo, vì quả bất khả thi gì. Bởi vì khi mà chúng ta tạo nghiệp, nó quan trọng ở chỗ là tâm la hàng cố ý hành động rất là nghiệp, dù tâm la là nghiệp. Trường hợp mà vị tỳ khưu trụ trì tiền thân của ngài Lô Sát Cát, nếu mà đổ vào thực và lửa đốt, chỉ đơn giản là vật thực dư rồi đem đổ bỏ, thì như vậy không có đến nỗi nào. Nhưng mà đằng này vật thực đó lại là vật thực của tính thí của thí chủ mà họ từng gửi cho vị ấy mang về để cúng dường cho vị A La Hán, vị Sắc Tăng A La Hán. Mà vị tiền sau này vì không muốn cho cái vị Sắc Tăng đã nhận được vật thực của thí chủ để rồi lấn ná ở trong chùa lâu ngày, làm cho mất đi lợi ích của ông ta, cho nên ông ta mới đốt bỏ cái vật thực đó. Thì nói bao nhiêu đó là quý vị cũng đủ biết tại sao mà vì chỗ sanh nhiều lần như vậy. Bởi vì cái tác ý, cái sự cố ý hành động mà dĩ bỏ vật thực cúng dường cho vị thánh nhân A La Hán thì có nhiều cái nặng nề thế nào. Đừng có nói chi là bậc A La Hán, một người thông thường, ví dụ như chúng ta gặp cái người ăn xin, nếu mà người ăn xin nó bước vào nhà mình rồi cái người ở trong nhà họ đem cho một cái bánh hay cho cái thức ăn gì đó, mình là người chủ nhà, mình đi đâu về mình thấy thì mình tức tối, mình cảm thấy bực dọc rồi mình giục lấy cái chén cơm đó mình đổ xuống đất, giục lấy bánh đó mình đem liệng đi, khiến cho cái người ăn xin này họ phải bị đói, họ không có thức ăn. Thì như vậy cũng đủ là mang nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, đừng nói chi là cướp lấy cái vật thực của vị A La Hán. Càng nói đến những cái sự kiện này, chúng ta càng cảm thấy sợ hãi cái nghiệp quả luân hồi, cái tâm ác của chúng ta, cái tâm sân của chúng ta ghê gớm lắm, thưa quý vị, ghê gớm lắm. Chứ không phải là chỉ đổ vật thực vào lửa một lần mà bị quả gì. Hồi xưa đó, khi ở nhà chúng tôi thường hay được bà ngoại hay là được cha mẹ nhắc nhở là khi mà ăn cẩn thận, đừng có để làm rơi rớt cái hạt cơm, đừng có hủy hoại, ăn ở trong chén là phải vớt cho sạch, chứ đừng có ăn một bỏ mứa rồi đem đổ bỏ hủy hoại cái hạt ngọc của trời như vậy đó. thì làm cho nó tổn thức thì sao lại bị nghèo. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết Phật pháp, chúng ta càng phải hiểu rõ thêm là chúng ta đổ bỏ mà đổ bỏ trường hợp nào, cái tâm trạng gì, tâm có tâm tham hay tâm sân, tâm thù oán vân vân, chúng ta phải hiểu rõ tùy theo tâm mà nó phát sinh được quả nghiệp. Do đó cho nên chúng tôi trả lời cái vấn đề thứ nhất ở đây là vì vị tỳ kheo trụ trì ấy đổ bỏ Phật thực của vị A La Hán, đổ bỏ vào trong lửa để cho lửa đốt cháy, nghĩa là tiêu tán Phật thực không còn có dấu vết, làm như vậy để ngăn cái Phật thực của vị thánh nhân, thì cái quả nghiệp như thế đời sau nhiều đời nhiều kiếp sẽ bị đốt khổ của Phật. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai ở đây là nghiệp chỗ sanh cho đến lúc nào mới hết chỗ sanh. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề mà nghiệp mà chỗ sanh đó, thì chúng ta phải chú ý như thế này nè. Nghiệp chia, nghiệp đổ quả theo thời nó có bốn, tức là hiện báo nghiệp. Bước sắc thăm mắt, quê đi với thăm mắt là nghiệp mà làm ngay trong hiện tại này, và nó đổ quả ngay trong hiện tại gọi là hiện báo nghiệp. Sanh báo nghiệp, u bộc bách cái quê đi liên với thăm mắt là nghiệp làm trong đời này, nó sẽ đổ quả vào đời kế tiếp, đời thứ hai sau khi chúng ta mệnh chung, gọi sanh báo nghiệp. Hậu báo nghiệp, anh ta đã phát ra quê đi đi với con mắt là nghiệp và tổ quả từ đời thứ ba trở đi. Trở đi trong ba cái, trong ba cái nghiệp tổ quả như thế, chúng ta đã biết hiện báo nghiệp là chỉ giới hạn ngay trong kiếp sống này thôi. Qua kiếp sống này thì cái hiện báo nghiệp đó không có, không còn tác dụng nữa. Còn sanh báo nghiệp sẽ chỉ có tác dụng trong cái đời thứ hai, đời kế tiếp, chứ không có, không có xa hơn nữa. Nhưng mà hậu báo nghiệp thì nó chỗ quả không có lường trước được, không biết đến bao giờ thì chấm dứt, đến bao giờ nó mới chạy kịp. Chúng ta chỉ biết rằng cho đến khi nào mà chúng ta nó vô như y tiếp vàng, thì lúc bây giờ hậu báo nghiệp nó không còn tổ sanh nữa, không còn tổ sanh quả. Và cái trường hợp của vị tỳ kheo tiền thân của ngài Lưu Sắc Khắc Thiết Tát đã tạo nghiệp, thì ngay trong cái hiện nghiệp đó, ngay trong hiện tại thì chưa có đổ quả. Ngay trong hiện tại vị tỳ kheo đó sau khi đổ bỏ Phật thực đủ gì hết, thánh tăng đi rồi, thì cũng làm trụ trì những cái ngôi chùa đó, cũng tu hành, cũng giữ giới suốt trong khoảng thời gian là 20.000 năm, không có gì xảy ra. Nhưng mà sau khi chết ấy, bắt đầu do cái gì? Nghiệp nó trở thành sanh báo nghiệp, nó đưa đến quả đi địa phục, rồi từ cái khỏi địa ngục là sanh trở lại làm người, làm thú không có, và bắt đầu hậu báo nghiệp nó đổ sanh. Mà kiếp nào sinh ra cũng bị tình trạng như thế. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta thấy rõ cho đến khi mà vị giáo viên tập kiếp vàng, giờ phút kiếp vàng thì mới là hết cái nghiệp đó. Ngài sẽ được phất, ngài vì lòng viên mẫn nghĩ rằng vị tỳ kheo này phát kiếp vàng nhưng mà bụng quần, thì ngài khởi lên cái tâm thương cảm, cho nên là đi vào thành. Trong lúc quá ngọ, đức vua Bất Chánh Đế đứng liền dâng cho ngài những cái thức từ buổi chiều, chẳng hạn như là đường, sữa, vân vân. Sau khi ngài thọ nhận công này, cấp tốc trở về cho vị tỳ kheo Lưu Sắc Khắc Thiết Tát thọ dụng. Và lúc đó thì ngài nhìn cái bát bảo rằng này hiền giả hãy thọ thực, hãy dùng những cái thức buổi chiều này để cho no, đừng có ngại, bởi vì nếu mà ta lấy tay ra khỏi bát thì như vậy do cái nghiệp lực của hiền giả sẽ làm cho mất hết những cái sữa thục tô thanh tô ở trong bình bát. Thì do vậy cho nên chỉ có cái ngày cuối cùng, giờ cuối cùng thì tôn giả lục tất cái tấm mới họ thực được. Trở đi thưa quý vị, trả lời cái câu hỏi thứ hai thì chúng tôi nói rằng nghiệp quả chỗ sanh, nếu là hiện nghiệp thì nội trong vòng một kiếp đó là nó, nếu mà nó qua khỏi kiếp đó thì nó không có đổ sanh nữa. Nhưng mà nếu là sanh báo nghiệp thì phải đợi qua đến hết kiếp thứ hai thì vậy nó mới không còn tác dụng. Nhưng mà đối với hậu báo nghiệp của hành động thiện hay hành động ác thì cái hậu báo nghiệp đó nó sẽ kéo dai dẳng, sẽ trổ quả hoài cho đến khi mà vì đó vô dư niết bàn thì thôi, thì mới chấm dứt. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của con tỏ lượng số 1 cho đại đức Pháp Tăng nêu lên như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thố, con xin tri ân từng tỏ thầy siêu. À, có từng tỏ phân biệt như vậy để quý vị thấy khi mà đổ bậc thực vào lửa đốt á, có một lần thôi, nhưng mà cái hiện báo nghiệp nó không đổ thanh, nhưng mà cái sanh báo nghiệp là sau khi chết thì rơi vào địa ngục, cái hậu báo nghiệp là nhiều đời nhiều kiếp mà nó vẫn đổ sanh. Mà đổ sanh như vậy á, nếu mà có khả năng thì đến lúc mà niết bàn thì mới hết. À, chúng ta thấy những cái trường hợp mà Đức Phật ngài nói về tôn giả móc cái lá ná cũng vậy. Dù là ngài là thượng cửu thinh văn, nhưng mà nếu mà ngài còn luân hồi thì ngài vẫn bị cái nghiệp mà bọn cướp truy sát. Đây là cái điểm mà chúng ta phải khéo nghe và khéo suy nghĩ. Thì mình nên nói rằng có nhiều người nói rằng tôi nguyện trả cho hết nghiệp, nhưng mà thật sự những cái nghiệp ác của mình làm nó cổ sanh và nó cứ cổ sanh hoài như vậy. Mà chỉ có khi nào mình niết bàn vô dư thì những cái ác nghiệp đó không cổ sanh nữa. Rất là xa thú, cảm ơn Trường Tòa Đại Siêu đã thảo luận cái câu thảo luận số 1. Bây giờ thì bữa hôm nay thì nghe nói rằng Ni Sư Diệu Pháp vào, mà không biết Ni Sư có thảo luận được không. Nếu được thì sẽ thỉnh Ni Sư giúp cho cái câu thảo luận số 2. Ở trong cái câu thảo luận số 2 thì có một cái điểm muốn Ni Sư chia sẻ là mình lỡ tạo ác nghiệp rồi, mình làm như thế nào để cái ác nghiệp được giảm thiểu, hay là nó ở một mức độ nào thì mình có thể làm như thế nào. Hoặc là nghiệp thì nghiệp đen, tổ quả đen, nghiệp trắng, tổ quả trắng, hay là mình có thể làm cho nó giảm thiểu được, hay là mình biết rồi thì mình có cái phương pháp tu tập để làm có thể giảm thiểu được những cái điều này. Thì thỉnh Ni Sư Liễu Pháp Quan Hỷ thảo luận chia sẻ những cái điều này. Thì trong đời thì có lẽ là chắc ai cũng có thể dễ dàng biết được mình tạo những cái nghiệp xấu, mình lỡ tạo rồi thì mình phải làm như thế nào để cho nó được giảm thiểu, hay là nó có cái điều như thế nào đó. Thì thỉnh Ni Sư chia sẻ Quan Hỷ giúp mình.
Khi mà sống trong đời đó thì ai cũng từng là tạo ác nghiệp hết, chỉ có một bậc mà đã giải thoát hoàn toàn thôi mà không có tạo ác nghiệp thôi. Còn chúng ta mà là phàm phu thì đương nhiên ai cũng có thì tạo ác nghiệp cả. Thì có có những cái cách, nhưng mà sự thiệt mình hiểu cái nguyên tắc đó là cái nghiệp mà mình đã tạo ra rồi thì mình không có thể bỏ thật được. Có người cho rằng là mình đi sẩm hối, thì khi mà mình đi sẩm hối xong đó, thì cái lỗi tội lỗi của mình là bao nhiêu là tiêu tan cả. Hoặc là mình đi xung tội xong rửa tội xong rồi thì tội lỗi tiêu tan cả. Hay là tưởng tổng nghiệp tâm không, không không thành thì tội lỗi tiêu tan cả. Thì trong đạo Phật thì có niềm như vậy không có được chấp nhận. Thì nghiệp gì mà mình đã gieo ra rồi đó, thì nó đã tạo ra một cái năng lực. Thì cái năng lực đó đấy, nó sẽ chuyển nuôi và nó cho quả khi mà cuộc điều kiện đầy đủ. Tuy nhiên đó, là có những cái cách để làm cho giảm thiểu hay hay là để làm cho nó ít có cái cơ hội để trổ quả. Ví dụ như là mình biết là mình đã tạo nghiệp bất thiện như là mình lỡ trộm cắp. Thì có người cho rằng mình lỡ trộm cắp xong rồi thì bây giờ mình đi bổ sĩ thiệt là như thì mình xỉ tỏa cho cái tội trộm cắp được đấy. Thật ra xỉ tỏa thì không có xỉ tỏa được. Cái nghiệp trộm cắp thì nó cũng sẽ có cái khí từ khi thông tin nào đó đó thì nó cũng sẽ trổ cái quả là trộm cắp. Nhưng mà khi mà mình bổ thủy đó thì mình lại tạo cái phước nhiều hơn. Mình cứ bổ thủy liên tục và mình tạo phước liên tục đấy thì trong cái dòng nhân quả nghiệp báo của một chúng sanh đó, mà nếu như mình tạo nghiệp thiền nhiều và cái nghiệp thiền càng tạo ra cái tấm của mình càng thiền đó thì nó dễ cái chiếu cả cái nghiệp cái quả thiền hơn. Còn khi mà một người mà tấm họ sống hành, tấm họ độc ác thì họ là dễ chiêu quả chiêu cảm cái quả ác mà đến một cách dễ dàng. Thành ra đó là vậy lại là khi mà một dòng nghiệp như vậy mà nghiệp thiền nhiều hơn nghiệp ác và mình cứ tích lũy nghiệp thiền ngày càng nhiều và những cái nghiệp ác đó thì mình lại giảm thiểu càng đang ngày càng càng ít đi. Vì vậy cho nên cái ý nghĩa sám hối mà đúng mức tức là mình phải nhận ra rằng đây là một cái tội lỗi, một lỗi lầm và không có chế độ cái tội lỗi đó, mình thủ nhận cái tội lỗi đó có thể là với bản thân mình thôi hoặc là với một vị thầy. Thì khi mà biết rằng đó là một lỗi lầm đó thì phải quyết tâm là từ đây trở đi không có phạm cái lỗi đó nữa. Thì nếu như một người quyết tâm mà làm được như vậy đó thì càng ngày tội lỗi của họ càng ít đi rất nhiều và ngược lại đó thì thiền pháp càng tăng trưởng. Thì thiền pháp mà tăng trưởng thì nghiệp về cái quả nghiệp nó sẽ rõ ra nhiều và cái nghiệp ác mà nó ít đi đó thì cơ hội mà cái chỗ quả ác nó cũng sẽ bớt đi. Và vào bên cạnh đó đó thì mình cũng lối sống cộng mình chấp nhận tất cả những cái gì đến với mình chỉ là quả và quả mà đến đó thì mình sẵn sàng trả quả. Mình không có mong cầu rằng tất cả con trả quả cho xong. Thật ra cái chuyện mà nhân quả đó là một cái định luật nó bằng sự quy luật riêng của nó như là một quy luật khách quan, nó không có theo ý muốn của một người nào. Có người muốn trả quả cho sớm khi trẻ để già khỏe hơn hoặc là bây giờ sau cha về già thì trả quả hay là muốn trả quả sau cho con cái vân vân, cái đó không thể theo không thể bắt được luật nhân quả nó làm việc theo cái ý của mình. Nên mình chỉ sống tùy thuận thôi. Là khi mà quả vui để mình biết rằng là mình có một quả vui. Ví dụ như mà mình có được thăng chức, có được tiền bạc, có dồi dào làm ăn dễ dàng, con cái thì hiểu thảo nó bị thương cha chết mẹ đó, thì mình biết rằng đây là những cái kết quả tốt đẹp mà đến với mình do mình đã tạo cái nhân tốt đẹp. Ngược lại khi mà có một cái điều nào khổ đau đến, những cái mất mát, những cái thương tổn đến đó, thì mình biết rằng đây là cái lúc của quả nó trổ. Thì khi quả trổ thì mình cũng vui lòng chấp nhận mà không có ấm cách cái người mà đã đem cái quả là cái người mà cái cá nhân hoặc là một cái gì họ thì ra một cái duyên để cho kết quả của mình trổ trổ. Thì mình không có trách người đó, không có trách cái người mà họ làm cho mình mất việc, không có trách là cái người mà làm cho họ tống cái mình. Đôi lúc họ cũng chỉ do cái bất cẩn cho họ không cố ý. Thì khi mình hiểu rõ như vậy đó thì mình với sự nghiệp có điều gì đến đó, thì mình biết rằng đây là cũng nhân quả, phước cũng do quả, mà hòa cũng do quả, thì mình sẵn sàng chấp nhận một cách bình thản, không than thân trách phận, không trách người trách đời, mà chỉ biết rằng đây là những gì mà mình đã tạo ra. Thì một cái thái độ mà cũng như vậy đó thì rất là tích cực. tức là đó, một mặt đó, về cái phía nhân đó, là mình luôn luôn là cố gắng nỗ lực tự tạo nhân thiện, bỏ đi nhân ác. Và về mặt quả đó, thì quả là nó trổ, thì cứ là mình không thể ngăn cho quả trổ đó, thì mình chỉ có là làm sao để cho cái nhân thiện nó nhiều đó, thì cái quả thiện nó phải có cái sát xuất trổ ra nhiều hơn. Và cái nhân ác mà mình bị tạo ra đó, thì cái sát xuất để cho cái quả ác nó trổ ra nó sẽ ít hơn. Thì mình chỉ có một cái cách tích cực nhất, tức là bỏ ác làm lành. Vì vậy cho nên tóm tắt lời dạy của chư Phật chỉ là chư ác mà tác chủng thiền phùng hành từ tình kỳ ý thì chư Phật giáo, tức là không làm các việc ác, chuyên làm các việc lành, giữ tấm ý cho thân sạch, đó là lời dạy của chư Phật. Thì tóm tắt lại cho cái câu trả lời này của thầy là để ác nghiệp của mình được giảm thiểu đó, thì cái cách mà tốt nhất là siêng năng làm việc thiền và chẳng làm việc khác, và nếu như cái quả nào để mình chấp nhận một cách bình thản, không than thức, không than và than tiền, không khoản đổi, thì con nghĩ rằng đó là một thái độ sống tích cực của một người chịu được sự nhân quả. Thì đó là câu trả lời của con cho con gọi con coi cho con cũng thành công và tập trở lại năm nay được thay.
Dạ, sa thú cảm ơn ngài Siêu Diệu Pháp đã thảo luận cho cái câu thảo luận số 2. Bởi vì mình nếu mình nói rằng cuộc đời lầm lỡ thì rất là nhiều, chúng ta ai cũng có lầm lỡ. Nhưng mà thật sự thì chúng ta phải hiểu như cái cách Ni Sư đã chia sẻ, lỡ làm điều ác rồi thì mình nên cố gắng làm việc lành. Nhưng mà đừng nghĩ rằng làm việc lành thì nó sẽ mất đi cái tội kia, không có vấn đề này. Chúng ta phải nên hiểu như vậy thì chúng ta mới cố gắng để thành lập hết các cái hành động ác. Bây giờ thì tiếp đến cái câu thảo luận số 3, thì câu này có lẽ là thỉnh đại đức Pháp Tính. Nãy có thấy đại đức Tề Quyền vào một chút xíu, đại đức Tề Quyền chạy mất tiêu. Giờ có đại đức Pháp Tính. Thì đại đức Pháp Tính quan hệ giúp cho cái câu thảo luận số 3. Ở trong câu thảo luận số 3 thì nó có 2 điểm. Muốn hỏi thì Đức có tính là có chúng sanh nào được hình thành mà không có do nghiệp không? Bởi vì mình nghĩ rằng ma quỷ hay chư thiên thần thánh thì những chúng sanh đó được hình thành, hay là bất luận loài nào được hình thành luôn cả. Có nhiều khi mình có nhiều người họ nói vui vui như là sâu bọ vậy, nó sanh ra nhiều cào cào dế trùng nhiều như vậy thì nó không phải là do nghiệp. Có nhiều người họ có cái sự suy nghĩ như vậy. Mà muốn hỏi thì Đức có tính rằng có cái chúng sanh nào được hình thành bởi vì mình con người của mình, mỗi chúng sanh được hình thành á, vì theo Phật giáo gọi là có là do nghiệp, nghiệp duy trì mà được hình thành. Muốn hỏi thì Đức có tính rằng có chúng sanh nào được hình thành mà không có do nghiệp không, và có cái hành động nào mà không tạo nghiệp chăng? Có cái hành động nào mà tạo không có tạo nghiệp không? Thường thường thì mình cũng thấy rằng có nhiều người họ cũng suy nghĩ rằng những cái hành động đó là mình không có cố ý, nhưng mà có cái hành động mình nào mình không cố ý không? Đức Phật tính là thử coi cái hành động nào, thân hành, khẩu hành, ý hành nào mà không có cố ý không? Thì muốn thỉnh đại Đức Phật tính chia sẻ cho cái câu thảo luận số 3 này. Thỉnh đại Đức Phật tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Xin chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý trung nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại đức, trong cái trường hợp này thì thật sự ra đó thì hầu như tất cả chúng sanh hình thành là do nghiệp. Ở đây thì đối với như hồi nãy đại đức đã nói thì những cái chúng sanh dù là ma quỷ hay là phi nhân hoặc là các cái loài chư thiên vân vân, tất cả những cái chúng sanh đó nõn thai thấp quá khi nương pháp lành vân vân thì đều do nghiệp mà nó hình thành. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có phải có một cái hiểu rõ rằng
Thí dụ như đối với những cái chúng sanh loài người hoặc là chư thiên thì thường thường là do cái thiện nghiệp nó cho quả tái sanh lại làm người hoặc là làm những cái vị chư thiên, dù là chư thiên ở cái cõi thấp hoặc là ở cái cõi cao, nhưng mà đều do nghiệp, đều do cái nghiệp thiện nó hình thành. Khi mà chúng ta biết rằng đối với chúng ta khi mà tái sanh, khi mà mình tái sanh là do tái sanh lại làm người hoặc là tái sanh sanh lên cái cõi chư thiên thì đều do những cái quả thiện, có nghĩa là do mình khi đó lắm. Ví dụ như mình thấy rằng ở trong khi cận tử nghiệp, cận tử nghiệp của chúng ta đó, chúng ta nhớ lại một cái hành động nào đó, lúc chúng ta nghe pháp hoặc là chúng ta bố thí hoặc là chúng ta trì giới hoặc là chúng ta phục vụ, chúng ta cung kính gì đó vân vân, thì do mình nhớ lại những cái thiện nghiệp đó nên lúc bấy giờ cái tâm thiện nó phát sanh lên, cái tâm thiện nó phát sanh lên, lúc bấy giờ nó cho mình cái quả thiện, mà cái quả thiện thì sẽ đưa mình dẫn dắt mình tái sanh sanh lại làm người hoặc là những vị chư thiên. Thì vậy thì cái trường hợp này là cũng do nghiệp, nhưng mà nó do nghiệp thiện. Còn tại sao mà chúng ta thấy rằng có những cái người khi mà người ta chết đi thì người ta tái sanh thành những cái loài phi nhân. Phi nhân ở đây có nghĩa là không phải người, phi nhân có nghĩa là không phải người, mà ở trong cái nhân gian của chúng ta thường gọi là ma hoặc là quỷ. Thì những cái người này là do đâu? Do họ nhớ lại một cái hành động gì đó mà nó thuộc về bất thiện. Ví dụ như cái tâm của quý vị ấy có cái sự mà cắn rứt hoặc là cân lên vân vân, thì bực bội lên hoặc là tiếc nuối cái gì đó vân vân, nên tái sanh thành cái loài phi nhân. Thì chúng ta thấy rằng những cái trong cái trong cái lộ trình tâm đó, hoặc là trong những cái giai đoạn đó, mình thấy rằng cái tâm mình nó khó chịu hoặc là nó bực bội hoặc là nó cộc cằn một cái điều gì đó, thì những cái tâm đó nó sanh lên nó là cái gì? Đó là tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện đó thì nó sẽ cho cái quả bất thiện, quan sát quả bất thiện đó, do cái tâm quả quan sát này nó đưa mình tái sanh ở nơi khổ cảnh. Hoặc là những cái chúng sanh mà chúng ta thấy rằng dù cho cái đó là cái con vật nó nhỏ hoặc nó lớn, con sâu hoặc là con đối với những cái con vật lớn cũng vậy, cũng đều là do những cái nghiệp bất thiện của mình. Khi mà mình nhớ lại những cái điều đó, cái thân tâm của mình ngày kia nó sẽ sanh khởi, nó sẽ cho chúng ta tái sanh thành cái loài như là những cái loài mà chúng sanh sâu bọ hoặc là một cái chúng sanh nào đó mà nó thuộc về chúng sanh. Lại nữa, chúng ta thấy rằng ở trong cái trong những cái bài kinh mà Đức Phật thuyết thì mình thấy rằng có rất là nhiều người, ví dụ như những cái vị mà ví dụ như là Đức Thế Tôn trả lời cho những vị đó nghe, thì mình nương theo tà kiến, mình tu tập những cái hạnh mà như con chó hoặc là con bò, thì sau khi thân hoại mạng chung một là sẽ tái sanh vào địa ngục, hai thì sẽ tái sanh lại thành cái loài súc sanh. Thì chúng ta thấy rõ ràng vậy thì bất cứ những chúng sanh mà thuộc về phi nhân hoặc là về súc sanh đều do nghiệp nó hình thành, chúng ta không có chạy đâu khỏi. Vì vậy mà chúng ta thường nghe đối với nghiệp là cái nơi nương tựa, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc của tất cả chúng sanh, chúng ta đều nương theo cái nghiệp đó, mà ở trong đó có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thì đây là cái điều mà thứ nhất chúng ta cần phải lưu ý. Vì vậy mà chúng ta cần phải tạo những cái thiện nghiệp cho nó nhiều, để trong cái lúc cận tử nghiệp của chúng ta đó, thì chúng ta nhớ lại những cái điều này, chúng ta nhớ lại những cái điều này, những cái điều mà nó thuộc về thiện, thì nó sẽ phát sanh cái tâm thiện, nó sẽ cho cái quả thiện cho chúng ta tái sanh về cái cảnh giới an vui. Còn có những cái hành động mà nó không tạo ra nghiệp, thì phải nói rằng tất cả chúng sanh phàm phu như chúng ta, khi mà chúng ta có những cái hành động gì đó, chúng ta có những cái hành động gì đó nó tác động qua thân khẩu ý, có nghĩa là ý suy nghĩ hoặc là khẩu nói những cái lời gì đó, hoặc là thân mình hành động những cái cử chỉ gì đó, thì đối với chúng sanh phàm phu của chúng ta thì nó một là nó sẽ rơi vào bất thiện, hai là nó sẽ rơi vào thiện. Nhưng mà ở đây có một cái trường hợp là những cái vị thánh A-la-hán à, thì những cái hành động của vị đó nó không rơi vào thiện và bất thiện à, còn đối với phàm phu của chúng ta, một là sẽ rơi vào thiện, hai là sẽ rơi vào bất thiện, có nghĩa là thân hành, khẩu hành, ý hành nó sẽ rớt vào một trong hai cái điều đó. Nhưng mà đối với các cái vị thánh A-la-hán thì những cái hành động của các ngài à, là chỉ có cái hành động như vậy thôi, không có để lại cái hậu quả à, không có để lại cái hậu quả nó thuộc về thiện hay là thuộc về bất thiện như chúng ta, có nghĩa là ở đây nó không có cho quả à, ví dụ như các ngài thương tưởng chúng ta à, các ngài mà cho chúng ta ăn một cái gì à, các ngài cho chúng ta ăn một cái gì đó, thì không phải rằng là ở trong đời sau các ngài hưởng được cái quả ăn lại nữa, nhưng mà các vị thánh A-la-hán là ví dụ như là có bố thí hoặc là à, có thuyết pháp hoặc là có làm một cái điều gì đó à, thì chỉ có những cái hành động đó thôi à, chỉ có những cái hành động đó thôi, không có để lại cái hậu quả. Nhưng mà chúng ta phải nên nhớ rằng một cái điều ở đây á, có nhiều người khi mà người ta nghe nói như vậy, người ta nói vậy thì à, những cái việc thánh A-la-hán ví dụ như là có những cái hành động à, mà xâm phạm hoặc là làm cái gì đến người ta à, thì như vậy thì không lẽ à, không để lại hậu quả, thì cái điều này nó không có đúng à, vì sao vậy? Vì những cái hành động của chúng ta đó là nhiều khi là do tham ái nó dẫn dắt à, hoặc là do một cái điều gì đó nó chi phối à, chúng ta. Ví dụ như có nhiều khi chúng ta do chúng ta có cái tham muốn à, được làm giàu hoặc là sanh về cõi trời vân vân, chúng ta mới làm những cái hành động đó à, thì nó bị chi phối bởi tham. Nhưng mà đối với các cái vị thánh A-la-hán thì những cái hành động của các ngài không có để lại hậu quả, nhưng mà do cái gì chi phối à, do panh nha, có nghĩa là do cái trí tuệ à, do cái sở hữu trí tuệ của ngài chi phối, có nghĩa là các ngài có những cái lời nói hoặc là những cái hành động à, hoặc là những cái sự suy nghĩ của các ngài à, đều do cái trí tuệ à, nó chi phối à, nó điều xử à, làm cho những cái công việc đó, vì vậy á, mà nó không có để lại cái hậu quả à, như những cái thành phẩm phù của chúng ta. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này á, thì con xin được trả lời rằng á, thì tất cả chúng sanh à, của chúng ta đó à, đều hình thành à, do nghiệp à, và chỉ có ở trong nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện à, nó đưa chúng sanh nó đi đến cái kết quả. Còn đối với những cái hành động mà nó không thuộc về à, nó không có tạo nghiệp hoặc là không có để lại hậu quả thì chỉ có những vị thánh A-la-hán à, mới không để lại hậu quả thôi à, do các ngài đã đoạn tận à, tham sân si, đoạn tận phiền não à, bằng à, cái trí tại đạo quả à, của các ngài à, thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua cái câu hỏi này. Bây giờ con xin được trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. À, còn lại cái câu thảo luận số 4 thì chắc là thỉnh Đại Đức Pháp Tân, à, Đại Đức Giảng Sư hôm nay quay trở lại à, muốn hỏi Đại Đức một câu. Và có lẽ là Phật tử ở trong room ai cũng để ý. Mình làm khổ, khổ ai sẽ bị người đó làm khổ lại mình có đúng không? Theo Thầy Đức Pháp Tân, người đời ta nghĩ rằng mình gặp ai mình ưa nói ông này ổng làm khổ tôi quá à, thì có nhiều người nói rằng tại chắc là kiếp trước làm khổ ổng, bây giờ ổng làm khổ lại à, có phải là nghiệp quả nó cũng giống như vậy không à, mình làm khổ ai thì sẽ bị người đó làm khổ lại mình có đúng không à, thế này Đức Pháp Tân chia sẻ cho cái câu này là cũng chỉ còn có 5 phút nữa thôi thành ở thỉnh này Đức. Alo, không biết Đức Pháp Tân có nghe được không ạ? À? Alo, Đức Pháp Tân đi đâu rồi, không biết nữa. Không thấy Đức Pháp Tân lên cầm mic. Chắc bữa nay chúng tôi bị vô duyên quá thành ra. Thôi thì giờ còn cái câu thảo luận Đức Pháp Tính trả lời thế hả? Thôi. Cảm ơn Đức Pháp Tính nhiều nha. Cảm ơn trước.
Dạ, một lần nữa con xin kính đảnh lễ để Đức Pháp Đăng cùng với chị Chiêu Lan có mặt tại trung lùng. Con xin được trả lời thấy đại Đức Pháp Tăng câu này cho. Tại vì thấy cũng dần hết phim này, cũng dần hết phim này. Nếu mà để người ta mua vé vô thì cũng tội nghiệp người ta. Trong cái trường hợp này thì thật sự ra nó thường thường người ta có cái sự hiểu lầm. Người ta có sự hiểu lầm là ví dụ như là mình làm khổ ai đời sau họ sẽ cũng như là sanh lại họ sẽ làm khổ mình. Ví dụ như giờ mình giết con gà mai mốt cái mình sanh mình làm con gà của mình bị người ta giết thì cái điều này nó không hẳn là như vậy, nó không có tuyệt đối là như vậy. Nhưng mà ví dụ như là chúng ta thấy rằng mình làm khổ ai, mình làm cho cái người đó đau đớn thì trong những cái đời sống sau á, mình có bị cái quả đau đớn về cái thân hoặc là cái tâm của chúng ta. Ví dụ như mình thấy rằng đối với Đức Thế Tôn của chúng ta đi, trong cái kiếp tiền thân của ngài á, ngài là một cái vị võ sĩ, thì ngài đánh cái vị võ sĩ đó gãy xương thì ở trong cái đời sống cuối cùng của ngài thì chúng ta thấy rằng ngài đang thiết pháp, ngài bị đau lưng, bị mỏi lưng, bị đau lưng, bị mỏi lưng, ngài kêu ngài Ananda xiết cái tăng già lê lại để mà ngài nằm nghỉ. Thì chúng ta thấy rằng không, lúc đó không có ai mà đánh ngài là đau lưng hoặc là gãy lưng hết, nhưng mà do cái chứng bệnh đó nó làm cho ngài đau lưng. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là như vậy, mình làm khổ ai mình sẽ bị cái quả đau khổ đó lại. Cũng như chúng ta hồi bữa chúng ta học cái bài đó thì chúng ta thấy rằng có một cái nàng đó thì khi mà lấy chồng thì ở với chồng được mấy tháng thì tự nhiên cái người chồng mình không muốn ở chung với mình nữa, đến nỗi mà cái người cha nghĩ rằng đã gả cho hai người thương buôn rồi, nhưng mà hai người thương buôn này cũng không ở chung được. Bây giờ thì có cái ông ăn mày này thì có lẽ rằng chắc mình gả cho ông ăn mày thì chắc sẽ ở bền, tại vì hai người kia có nhiều khi người ta giàu quá đi thì có thể là thay lòng đổi ý, nhưng mà bây giờ có ông ăn mày này thôi gả cho ông chắc ông không có thay lòng đổi ý. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà gả cho cái ông ăn mày thì một thời gian cỡ chừng chưa đến một tháng thì ông ăn mày ông cũng không có chịu sống chung nữa, mà ông đi đến với cái người cha đó, ông kêu là trả lại cái bát cho ông và cái bộ đồ rách để ông đi ăn mày, ông không có chịu ở chung với cái cô này nữa. Thì chúng ta thấy rằng là tiền thân của cô đó là do đâu, do ở trong quá khứ đã từng đi theo những cái người đàn ông khác và còn kêu cái người đàn ông đó về nhà đuổi vợ hoặc là hành hạ vợ vân vân. Thì chúng ta thấy rằng mình làm cho người ta cái sự đau khổ đó, cái sự đau khổ đó. Vậy thì ở trong những cái kiếp sống tới cô ta bị trả cái quả như vậy, thì chúng ta thấy rằng điển hình mấy cái trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình làm đau khổ người ta thì ở trong tương lai nếu mà mình có cơ hội thì cái nghiệp bất thiện đó nó cho mình cái quả lại, mình bị đau về thể xác hoặc là đau về tâm hồn hoặc là bị mất mát về cái quyến thuộc hoặc là tài sản gì đó. Nói chung là những cái nguyên nhân đó nó sẽ làm mình bị đau khổ giữa thân và tâm, chứ không phải là cái chúng sanh đó mà sanh lại làm khổ mình. Chúng sanh nó sanh lại làm khổ mình là do đâu? Là do những cái quan trái mà cái chúng sanh nó kết cái quan trái với mình. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Đề Bà Đạt Đa thì trong cái những cái kiếp trước là Đề Bà Đạt Đa đã kết quan trái với Đức Thế Tôn, tiền thân là lúc đó là Bồ Tát, đã kết quan trái với Bồ Tát thì mới sanh lên gặp nhau và làm hại lẫn nhau. Thì chúng ta thấy rằng đối với nghiệp quả thì chúng ta phải tính phân ra nó từng giai đoạn như vậy, chứ chúng ta không gộp chung lại được. Thì do cái thời gian rất là ngắn nên con xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng đã nêu ra với vài ý như vậy thôi để lố thời gian. Vì vậy mà con xin được dứt lời, con kính thỉnh Đại Đức trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, sa thủ. Thời gian ngắn mà trả lời dài, cảm ơn này Đức Pháp Tính nha. Nếu có tính trả lời thì rất là dài, thì quý vị thấy nha, quý vị để ý, quý vị thấy rất là dài, hai ba kiếp lận thành nó rất là dài. Chương trình buổi học hôm nay thì sau cái câu thảo luận về pháp tính sẽ khép lại chương trình buổi học về cái sự khổ đau mà cái nghiệp mà theo đến đến mệnh chung cũng còn đi theo, đó là nói đến câu chuyện của ngài Lôsaka Thích Sát. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện tiền thân của nữ tỳ Rohini. Bây giờ này Đức Pháp Đăng thuyết giảng, hãy cùng thỉnh chư giảng sư và tham gia thảo luận và mời Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ thì mời chư chúng lên tri ân chư tôn đức tăng, các vị giảng sư và hồi hướng vàng mạng đóng rung ạ.
Sa thú lành thay, con Kim Lê Trung thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên con hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thời tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thà Giá.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành viên Phật pháp Thứ Tháp Phật Má xin phép được đóng luôn trong bài diễn quốc tế. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ cùng lễ. Nam mô Phật Thầy.